Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa toàn thể đại chúng, thì hội đủ duyên lành chúng tôi được sư cô chủ trì tại thiền tự Tiêu Dao có mời chúng tôi về đây để mở cái khóa tu 2 ngày. Thì hôm nay là cái buổi chiều thứ bảy, tức là tôi giảng về cái phần chuyên môn cho cái người tu thiền, và 2 giờ chiều ngày chủ nhật ngày mai á thì tôi mới giảng cái phần phổ thông cho tất cả số đông, những người nào mà thứ bảy họ đi cũng được á. Hôm nay là chúng ta học qua cái phần quan trọng nhất cho cái người chuyên tu thiền. Tôi nhấn mạnh một cái điều, còn nếu mà quý Phật tử nào mà nghe pháp á, nghe pháp không á mà không có tu thiền á thì nó cũng có kết quả mà rất là ít. Thì tới đây tôi nêu lên, bởi vì thiền á, thiền mà muốn cho nó được an ổn, hết phiền não và khổ đau trong cuộc sống này á, thì chúng ta phải tu. Cũng giống như tôi đưa ra một cái ví dụ phật tử rất là dễ hiểu, cái một hôm cái mình ngứa cái chân của mình, đúng không, rất là ngứa mà mình gãi suốt mà nó không đã, biết tại sao không? Ai biết? Mình ngứa cái gót chân mà tại sao mình gãi nó không đã, biết tại sao không? Không phải, phải gãi chỗ khác. Biết tại sao không? Bởi vì mình quên, mình cởi cái chiếc giày ra, mình gãi chiếc giày không à. Mình gãi chiếc giày thì nó không có đã ngứa. Thì cũng vậy, chúng ta học mà chúng ta không tu á, thì các vị tổ sư nói là giống như mình gãi chiếc giày. Mà bây giờ mình muốn cho nó hết ngứa phải làm gì? Cởi chiếc giày ra. Thì tu thiền cũng như thế. Bây giờ trước khi mà đi vào phần chính ngày hôm nay, tôi dẫn một đoạn nhân duyên trong kinh A Hàm, Đức Phật nói cho các thầy tỳ kheo. Này các thầy tỳ kheo, trên đời này có 3 người hiện hữu xuất hiện trong cuộc đời này. Một là người mới sanh ra 1-2 tuổi, và một người thứ hai tức là người phụ nữ, và người thứ ba tức là sa môn tu đạo. Mà ba hạng người này đều, này các tỳ kheo, lấy cái gì làm sức mạnh? Bây giờ tôi đố quý Phật tử nè, chẳng hạn như con nít á, nó lấy cái gì làm sức mạnh? Sao biết hay vậy? Chắc mấy Phật tử có con biết phải không? Bây giờ nó đòi gì mà mình không cho, mà nó khóc lên một cái là mình phải cho thôi, cho nên lấy tiếng khóc làm sức mạnh. Rồi bây giờ Phật dạy là cái người phụ nữ lấy cái gì làm sức mạnh? Lấy sắc đẹp làm sức mạnh. Mạnh như là vũ trụ, phải không? Vũ trụ rất là mạnh, đến mức độ mà cái bức tường mà nó sập xuống một cái, ông đưa cái lưng ông đỡ một cái, nhưng mà gặp đắc kỷ là ông tan tành hết. Mạnh kể như là ông Ngô Phù Sai, mà gặp mà Tây Thi là cũng bỏ nước bỏ thành luôn, mất nước, bị chết giữa trận tiền. Mà mạnh giống như ai? Mạnh giống như Từ Hải mà phải chết đứng luôn, phải không? Thì ở đây là Đức Phật dạy rất là kỹ, con nít lấy tiếng khóc làm sức mạnh, người phụ nữ lấy sắc đẹp làm sức mạnh, còn sa môn, hoặc nói khác hơn là cái người mà tu tập, lấy cái gì làm sức mạnh? Lấy thiền định làm sức mạnh. Ba hạng người hiện hữu trong cuộc đời. Thì như vậy chúng ta tu á, chúng ta tu thiền là chúng ta muốn có cái sức mạnh thì chúng ta phải tu thiền, chứ chúng ta không có nghe suông được, Bởi vì khi mà chúng ta tu tập về con đường thiền định rồi đó, thì chúng ta có một cái sức mạnh. Cho nên ngày hôm nay chúng tôi muốn chia sẻ cho quý Phật tử một cái đề tài chuyên, đó là lấy thiền định làm sức mạnh. Ở đây là tôi nói không phải là nói suông, mà bởi vì quý Phật tử biết không, là cái thân của mình nó nhóm hợp bốn yếu tố: đất, nước, gió và lửa. Mà đại chúng thấy không, bây giờ chúng ta không phải phá cái bốn đại này mà để chúng ta thể nhập nước bàn, mà ngay trong bốn đại, tức là gọi là mượn giả mà tu chơn, mượn cái bốn đại này để mà chúng ta chuyển. Nếu mà quý Phật tử tu tập một thời gian, tự nhiên có một cái tâm gọi là tâm kiên định, tức là chuyển cái đất tứ đại, giống như mà trong kinh Pháp Hoa đó là chuyển thất đại thành thất bảo á, đất nước gió lửa không kiến thức. Khi mà chúng ta tu tập rồi thì cái thân này không phải còn là cái nhục thân nữa, mà gọi là cái thân á, cái thân nương tựa nơi pháp mà chúng ta đi. Cho nên quý Phật tử thấy không, đất làm sao? Đất mà có khi nào quý Phật tử mà đổ dầu thơm lên đất nó cũng vui, đúng không? Quý Phật tử bỏ cái đồ dơ xuống đất nó cũng buồn. Cho nên tu tập đến một thời gian, tâm chúng ta kiên định giống như đất. Đất nó nâng đỡ hết tất cả, nó bao hàm hết tất cả và nó dung nhiếp hết tất cả. Rồi bây giờ quý Phật tử thấy nước không? Nước có khi nào mà quý Phật tử rửa cái đồ sạch thì nó vui không? Không. Mà rửa cái đồ dơ nó cũng buồn. Cho nên tâm mình kiên định giống như nước và gió, không? Đất, nước, gió, lửa cũng như thế. Tức là chuyển cái bốn đại mà thành gì? Thành tứ bảo. Hay nói khác hơn là chuyển cái thân thất đại này thành cái thân thất bảo. Thì như vậy quý Phật tử thấy rằng trong cuộc sống giữa đời thường này có những người họ không hiểu. Họ nói thôi bây giờ mình tu cũng chết mà không tu cũng chết. Đúng vậy không? Nhưng mà quý Phật tử không có hiểu sâu. Vừa rồi tôi chưa có chứng kiến ở bên Việt Nam có hai người đi trên một chiếc xe đa bất thình lình bị cái tai nạn rớt ngã xuống. Người thứ nhất chết tại chỗ. Mà người thứ hai bị tai nạn cũng giống như người thứ nhất mà người thứ hai cũng chết. Đối với tử biết tại sao không? Biết tại sao không? Là do gì? Do cái người thứ hai á, là ta mang cái nón bảo hiểm. Cho nên khi mà té mà nó cấn vào cái thành mà đường giao thông á, cho nên bị chết. Thì cũng vậy, khi mà chúng ta học pháp rồi, chúng ta trang bị vào pháp rồi, chúng ta đi vào trong cuộc đời này, sẽ giúp chúng ta không bị khổ, không bị phiền não làm cho mình bị cấu nhiễm á, là chúng ta nương tựa vào pháp, chúng ta tu. Cho nên Đức Phật nói rất là rõ, trong cái biển khổ phiền não này, chúng ta nương tựa vào pháp chúng ta đi. Và nương tựa vào pháp tức là chúng ta nương tựa vào con đường thiền, chúng ta tu tập để mà chuyển hóa. Cũng giống như mà quý Phật tử một hôm nào đó cái mà liền một cái hòn sỏi xuống biển ngay xuống sông, chìm mới nổi, chắc chắn là nó chìm, đúng không? Nhưng mà tôi có thể tôi luyện một cái hòn núi lớn xuống biển nó không chìm. Bởi vì tôi qua bên Mỹ, tôi gặp Tổng thống Obama, tôi mượn chiếc hạm, đúng không? Nhờ chiếc hạm nó nâng đỡ cái hòn núi này qua biển như chơi. Mà chiếc hạm này là tiêu biểu cái gì? Tiêu biểu cho cái sức thiền định của chúng ta tu tập, thấy không? Thì như vậy, và cái phần này để tôi nêu lên cho đại chúng thấy một cái điểm là khi mà chúng ta tu tập về thiền định rồi, chúng ta có một cái sức mạnh chúng ta vượt qua những cái chướng duyên, những cái khổ hải trong cuộc đời này. Cho nên tại sao mà chúng ta phải ngồi thiền để cho cái tâm mình nó lắng, nó yên định lại. Mà khi mà cái tâm mình nó lắng, nó yên định lại là chúng ta thấy được mấu chốt của sanh tử là gì. Mà tôi thưa thật quý Phật tử nè, khi mà quý Phật tử ngồi thiền mình thấy mấu chốt sanh tử không? Ai thấy? Tôi chỉ chưa? Ai thấy tôi chỉ chưa? Mấu chốt của sanh tử. Mà mục đích của 10 người tu thiền là phải phát hiện cái mấu chốt sanh tử từ đâu mà có. Chính cái mấu chốt sanh tử là cái dòng tương tục của vọng tưởng của quý Phật tử. Mà cái dòng tương tục này là quý Phật tử nhớ lại Đức Phật nói là trong 96 sát na nó sống chết. cứ 90, 96, 9 là một sát na chứ có 90 niệm, mà trong mỗi niệm là cứ sống chết liên tục. Thì một ngày quý Phật tử niệm nghiệm lại là chúng ta đi qua cái con đường sanh tử, trải dài trong cái dòng sanh tử tương tục đó. Mà bây giờ chúng ta tu thiền như thế nào để chúng ta nhận ra được cái mấu chốt sanh tử nó từ đâu nó đến, và cái căn bản và cái nguyên thể của vọng là gì, thì tức khắc là chúng ta giải quyết vấn đề sanh tử xong. Chính là chúng ta đang ngồi thiền chúng ta mới thấy được, nhận diện ra được. Hôm nay là tôi nói, ngày nay là tôi chút hết ruột gan một ngày rồi mai tôi đi mốt chứ. Rất là kỹ. Cho nên một hôm có một vị ngoại đạo đến, tức là ông Phạm Chí Bà La Môn đến gặp Đức Thế Tôn. Ông hỏi một câu như này: bạch Đức Thế Tôn, có một cái thế giới mà không sanh, không già, không bệnh, không chết, không có còn khổ đau, không còn phiền não trong cuộc đời này nữa không? Hỏi thật quý tử con. Có. Mạnh dạn đi. Có. Có ở đâu? Thì khi mà ông nói như thế thì Đức Phật nói không có. Không có cõi đó. Thì ông thưa như thế này: bạch Đức Thế Tôn, quả thật con nhớ lại trong cái thời quá khứ con là một vị tiên nhân, và con đi tìm cái cõi này mà cái sức của con đi nó nhanh hơn ánh sáng, và con đi mãi cuối cùng con gục xuống mà con chết. Mà thưa Thế Tôn, cõi đó không có. Thì lúc này Đức Phật nói nè: nhưng mà này, ông phải nên nhớ rằng có một cái thế giới không sanh, không già, không bệnh, không chết, không còn khổ đau phiền não nữa, chính ngay nơi cái thân bảy thước của ông á. Ông muốn tìm được cái thế giới là ngay cái thân ông này. Thế giới, sự tập khởi của thế giới và con đường đưa đến sự đoạn diệt của thế giới đó, đó là thế giới không sanh, không già, không bệnh, không chết. Thì như vậy, khi mà quý Phật tử ngồi thiền đã phát hiện cái thế giới đó rồi, khi mà chúng ta ngồi thiền, chúng ta nhớ lại ai? Nhớ lại gia đình của mình, nhớ lại cha mình, mẹ mình. Và có thể chúng ta ngồi đây mà chúng ta nhớ về một cái đất nước Việt Nam. Tháng vừa rồi mình về Vũng Tàu, mình tắm biển, đó là thế giới. Mà khi một cái thế giới nó hiện hữu thì nó phải tập khởi, đúng không? Cái dòng tương tục nó tập khởi, thì chính cái dòng tương tục tập khởi đó là gì? Thế giới động diệt. Mà cái gì chiếu rọi vào những cái thế giới hiện khởi, tập khởi và đoạn diệt, thì chúng ta quý Phật tử mà chỉ cần quy về cái căn bản, cái nguyên thể, tức là mình thành tựu được một cái thế giới không sanh, không già, không bệnh, không chết. Thì như vậy đâu có khác gì cái tinh thần của nhà thiền là phản quan tự kỷ, tức là soi lại chính mình để mà nhận ra. Mà muốn được như thế là chúng ta không phải nói suông, nhớ nha. Muốn được như thế là chúng ta không phải là nói suông, chúng ta không, bởi vì thiền nó không có một cái khái niệm, không phải là một cái trừu tượng, không phải là một cái lý thuyết suông, mà thiền chính là chúng ta phải bơi lội để chúng ta chứng nghiệm tận đầu nguồn của giáo pháp. Chứ tôi nói mà thẳng một điều luôn, thường thường là chúng ta mới bước đầu tu là chúng ta chạy pháp này qua pháp khác, chạy nhiều lắm. Mà tôi hỏi thật quý Phật tử nè, tôi đưa một cái ví dụ rất là đơn giản. Quý Phật tử có thể nào mà uống một ngày hết một dòng sông không? Ai uống được? Nhưng mà tôi có thể là tôi chỉ cần ha, tôi búng tè, tôi uống hết là 100 con sông cùng lúc. Tin không? Ai tin giơ tay lên. Tin giùm cái đi. Đơn giản thôi, bởi vì tôi xuống biển là tôi chừng ngớp một cái, đúng không? Tôi chỉ cần xuống biển tôi hớp một ngụm đại dương là tôi uống 1.000, 1.000.000.000 con sông. Thì như vậy 1.000, 1.000.000.000 con sông nó chạy về biển, dầu cho nước ngọt, nước lợ, nước gì cách mấy, mà anh chạy về biển rồi chỉ có một vị thôi. Vị gì? Vị mặn. 84.000 pháp môn chạy về một chỗ thôi. Chỗ gì? Ngay nơi tâm thể của ông. Biết không? Tất cả các pháp mà Đức Phật nói ra chỉ có mục đích duy nhất là giải thoát tâm hành của ông. Vậy thôi. Thì cãi chơi pháp này pháp nọ. Biết không? Trên cái nguyên lý là chúng ta mượn pháp này mượn pháp nọ tu, nhưng mà thật ra chúng ta chứng nghiệm chỉ có một nguồn tâm duy nhất thôi. Thì như vậy chúng ta tu tập như thế nào đó để chúng ta bơi lội trong giáo pháp, chúng ta chứng nghiệm trong giáo pháp. Mà khi mà quý Phật tử nghe pháp rồi giống như là mình đang uống á, người ta nói là nghe pháp đừng có nghe bằng lỗ tai nữa mà phải uống, thì chúng ta thành tựu pháp thân vị mạng. Mà quý Phật tử uống hay nghe? Uống hay nghe? À, cho nên á, trong kinh Tương Bộ có một câu chuyện á, có một ông Bà La Môn, ông có một cái biệt hiệu là Tịnh Thủy Hành. Sáng thường thường ông xuống sông Hạng tắm. À, một hôm Đức Phật hỏi tại sao ông hay xuống sông Hạng tắm. Ông Bà La Môn thưa là: thưa Sa Môn Cồ Đàm, bởi vì hồi hôm tôi làm cái chuyện ác, chuyện xấu, bây giờ tôi muốn hết cái chuyện xấu ác này á, buổi sáng tôi xuống sông Hạng tôi tắm. Rồi Phật hỏi thêm: nếu mà buổi sáng ông làm chuyện xấu chuyện ác ông sao? Bạch Đức Thế Tôn, nếu buổi sáng con làm chuyện xấu chuyện ác thì buổi chiều tôi xuống sông Hạng tôi tắm cho nó hết. Hết rồi. À, Phật không có nói hết hay không vậy á. Phật rất là hay. Phật nói một bài kệ như thế này: chánh pháp là ao hồ, giới là bến nước tắm. À, trừ cấu quế trong sạch, được người lành tán thán, đời này và đời sau. Thì như vậy chúng ta muốn hết những cái tập nghiệp xấu của mình là chúng ta nghe pháp. À, chánh pháp là ao hồ, chúng ta bơi lội trong giáo pháp để chúng ta chứng nghiệm trong cái đầu nguồn của giáo pháp. À, tôi nhớ lại có một cái ông nhà quan người Pháp đó, ông nói rất là hay như thế này nè. Mà cái câu nói ông đó người ta nói là cũng là bất hủ. À, ông nói một câu như thế này: ước gì tôi vo tròn lại một tờ giấy, tờ giấy phải ông vo tròn lại, và tôi ném vào cái người mà tôi yêu thương nhất. Cái câu nói ông gì mà bất hủ á. Quý Phật tử thấy bất hủ chỗ nào? Thì đây bây giờ mình là cái người Phật tử, bây giờ mình phát nguyện phải không? Ước gì cuộc đời của tôi vo tròn giống như một tờ giấy, tôi ném vào trong biển giáo pháp của Đức Thế Tôn đời này và đời sau. Khi nào tôi thành tựu quả vị vô thượng? Dám không? Dám giơ tay lên. Dám gì đâu không dám, đúng không? À, thì như vậy bây giờ muốn mà dám để mà vo tròn giống như cái cuộc đời này, giống như tờ giấy trong cái biển giáo pháp của Đức Thế Tôn á, thì chúng ta Phật nói sao? Văn à, mới có văn thôi. Về chúng ta tư duy. Tư duy làm gì nữa? Tu. Phải không? Văn tư tu. Đó cho nên á, trong cái bài Tâm Yếu Đại Đăng Quốc Sư nói: tất cả 1700 tắc công án hoặc đề mục dành cho thiền sinh hiến cả thân mình chỉ cốt làm cho họ thấy được bản lai diện mục. Tức là vào cái đời nhà Tống á, thì người ta hiểu thiền hiểu đạo nhiều quá, cho nên các vị thiền sư mới đưa ra những cái công án. Chẳng như công án là trước khi cha mẹ chưa sanh ta là gì, ta từ đâu đến, ví dụ như. Rồi sau này thiền sư Bạch Ẩn đưa ra một cái công án mới nữa là tiến vỗ một bàn tay. Bây giờ quý tử vỗ bàn tay vỗ kêu không? Vỗ thử. Đó là công án duy nhất đó, mà rất nhiều người ngộ đạo về công án này. Thì đây nó là 1700 tắc công án, hay là những cái đề mục mà chúng ta đưa ra điều ta dồn hết sức hiến cả thân mình, hiến cả một cái sự nghiệp trong một cái quá trình, một cái công trình công phu chúng ta tu đó, để mục đích là nhận ra bản lai diện mục. Đức Thế Tôn ngồi thiền trong núi Tiết 6 năm nhìn thấy Sa Mai giác ngộ, tức là thấy được bản lai diện mục. Đây nói nè, Quốc Sư Đại Đăng nói là Đức Phật là ngồi thiền trong núi Tiết 6 năm nhìn thấy Sa Mai giác ngộ, cũng là thấy cái bản lai diện mục, nhận ra bản lai diện mục, mục đích là chúng ta thành tựu được cái phương pháp ngồi thiền để mà nhận ra. Cho nên cái tinh thần của nhà Phật là nếu mà chúng ta có cái nhân, cái duyên, cái túc duyên đời xưa, thì mà khi mà chúng ta đặt mình xuống ngồi thiền là tâm chúng ta buông xả rất là nhanh, rất là nhẹ. Đó là chúng ta đã kết cái hạt giống trong cái thời quá khứ. Cái người tu thiền mà nếu mà không có túc duyên á, tự nhiên mình ngồi một thời gian ấy, mình làm như mình chán. làm như mình có không có cái pháp lệ, mình không có, nói chung là chẳng hạn như hôm nào đó mà quý thầy nói thôi bây giờ đó, chẳng hạn như là sáng nay mình ngồi thiền đi, chẳng hạn sáng ngồi thiền, tự nhiên có một cái lệnh là không ngồi thiền nữa mà ngủ tới 7 giờ sáng dậy ăn sáng luôn. Mà nếu mà trong tâm mà quý Phật tử mừng là mình biết là mình không có duyên. Còn hôm nào đó mà mình không có ngồi thiền, cái tâm mình nó cảm thấy nó rây rứt, nó khó chịu, đó là mình đang tiến trên cái con đường công phu. Tức là ban đầu chúng ta phải mượn như thế, chúng ta phải nhớ kỹ điều đó, phải không? Cho nên từ chư Phật đến các vị chư tổ, không có một vị nào mà ngủ mà để mà thành Phật, không có. Bây giờ quý Phật tử lục hết tất cả những lịch sử từ chư Phật đến chư tổ, có một vị Phật nào mà suốt ngày ngủ mà thành không? Không có. Mà ngài Lạt Ma Sao Pha, ngài nói là sao biết không? Đời người chỉ có 100 năm thôi, mà ngài nói là ngài chia ra hết thảy là 50 năm là ngủ nghỉ, 25 năm là nói chuyện thị phi, chỉ còn 25 năm là tu tập. Đời người chỉ nhiêu đó. Mà lỡ mà chúng ta 60 tuổi chúng ta mất làm sao? 70 tuổi mình mất làm sao? Mà nếu mà 70 tuổi mình mất thì 50 năm ngủ, phải không? Chỉ còn bao nhiêu năm tu? Ít lắm, đúng không? Cho nên là chúng ta phải có những cái kết, cái nhân, cái duyên như thế nào đó. Mà quý Phật tử nhớ nha, cái tinh thần của nhà Phật mình nghiên cứu kỹ mình thấy rất là hay. Đức Phật luôn luôn là kết cái nhân, chứ Đức Phật không phá cái quả. Nhớ kỹ một điều đó. Đức Phật là biết đó, chẳng hạn như bây giờ mình bị một cái nạn đó, phải không? Đức Phật không có phá cái nạn đó, mà chỉ có một điều là Đức Phật đến kết cái nhân duyên thôi. Quý Phật tử nhớ lại cái câu chuyện mà cái ông mà trưởng giả Bà La Môn á, trong kinh Pháp Cú á, phải không? Cái kinh Pháp Cú có kể lại là ông năm nay ông khoảng là 84 tuổi. Sáng hôm nay Đức Phật biết là ông sẽ bị chết, do một cái cây đồng tay nó rớt xuống đầu ông chết. Gặp mình thì mình đó mình cản, phải không? Mình biết mình cản đi, mà nó ông đừng lập nhà nha, cái cây đồng tay nó rớt xuống ông chết, phải không? Vậy là mình siêu ơn Phật không? Đức Phật biết là ông sáng hôm nay đúng 8 giờ là một cái cây đồng tay nó rớt xuống và ông bể đầu ông chết. Mà tại sao Đức Phật không đến cản? Mà Đức Phật chỉ đến gặp ông nói như thế này: hôm nay tôi có một cái công việc tôi muốn gặp ông. Thì ông nói một câu thế này: bạch Đức Thế Tôn, công chuyện con nhiều lắm, con chuẩn bị con cất nhà. Thì Đức Phật nói thôi bây giờ công chuyện ông nhiều quá, thôi bây giờ ông ngồi xuống đây đi, ông chịu khó chỉ cần 1-2 phút thôi, tôi sẽ đọc cho ông lên một bài kệ rồi tôi sẽ ra đi. Thấy không? Thì ngay trong giờ phút đó Đức Phật mới nói một bài kệ như thế này: con tôi, tài sản tôi, người ngu quá rộn ràng, ta còn không thật có, lo gì của bà con. Thì ngay trong giờ phút đó ông nghe một bài kệ, ông nói là bài kệ rất là hay, con nghe rất là thấm, nhưng mà để mai con gặp Đức Thế Tôn rồi con học đạo. Thấy không? Thì như vậy là Đức Thế Tôn không phá cái quả mà chỉ gieo cái nhân Phật pháp cho ông. Thì quá tình mà khi mà Đức Phật rời nhà đi khoảng một đoạn đường thì cái cây đồng tay nó rớt xuống và ông bể đầu ông chết. Đó. Thì quý Phật tử nhớ lại là khi mà chúng ta đến đây chúng ta tổ thiền, chúng ta thắp một nén hương, chỉ cần chúng ta đảnh lễ Phật là chúng ta đã kết hạt giống Phật với tam bảo, rất là cần thiết. Phải không? Tôi tự nhớ lại câu chuyện mà cái ông mà say rượu, ông Bà La Môn say rượu không? Mà khi mà ông uống rượu say rồi cái bắt đầu ông đến Tịnh Xá Kỳ Viên. Ông nói: Sa Môn Cồ Đàm ơi, bây giờ tôi muốn làm Phật lắm. Không? Thì ông cho tôi làm Phật đi, tôi thích làm Phật lắm. Thì Thế Tôn gọi anh An đến xuống tóc liền. Thì khi mà cạo tóc ông xong rồi, đắp y ông xong rồi, cái ông say mà ông lủi vô bụi ông ngủ. Ông ngủ cái đến mặt trời nó lên, cái ông thấy ổn rờ, ổn cái gì mát, rồi gặp cái đầu chọc. Nhìn xuống gặp nguyên một cái bộ y vàng, ông quảng quá, ông chạy vào Tịnh Xá gặp Thế Tôn, ông chửi, ông nói đủ hết. Nói tại sao mà ông cạo tóc tôi, ông đắp y cà sa cho tôi. Nhưng mà khi mà ông chửi rồi ông la, ông mắng đủ hết, mà Thế Tôn chỉ mỉm cười. Mà các bậc thánh á, thì chỉ mỉm cười thôi, còn những vị mà chưa chứng quả đó thì ai cũng phiền hết, ai cũng xôn xao hết. Rồi mà khi ông về rồi á, thì ở giữa pháp đường chúng mới xôn xao. Nói Thế Tôn sao kỳ quá. Ngày xưa mà ai mà đến xin Thế Tôn xuất gia, Thế Tôn mới hỏi là cha mẹ cho không? Rồi vợ chồng cho hay không? Con cái thì sao? Rồi hỏi dập rồi phải công quả 7 ngày hoặc là 1 tháng mới cho xuất gia. Mà toàn là người tỉnh không? Mà không hiểu sao cái ông này say rượu mà đi không nổi luôn. Thấy không? Thì khi mà Đức Phật nghe rồi, Đức Phật mới hợp chúng. Nói nãy mà ông nói sao bây giờ nói đi. Thì các thầy thì kheo đứng ra bạch Phật như thế. Phật nói ông có hiểu, ông thấy ông cái tinh, cái toàn, cái thành xá huệ này không biết bao nhiêu cái người mà ta tỉnh, đâu có uống rượu đâu. Mà không có người nào xin làm Phật hết. Mà cái ông này ông xỉn mà ông say đến mức độ ông đi không nổi luôn mà ông đòi làm Phật. Lấy gì cho ông, thấy không? Rõ ràng. Quý Phật tử thấy ông bây giờ một cái đất nước Úc này nè lớn như thế thì cái ai đòi làm Phật không? Ai đòi làm Phật? Thấy không? Mà mấy ông không có hiểu chứ nhờ một cái nhân, một cái duyên này thôi. Mà đời sau khi ông ra đời thì ông gặp Tam Bảo, ông tu chứng quả một cái hạt giống này thôi. Rồi kết một cái nhân duyên với ông. Cho nên đây là khi mà chúng ta thấy là tự nhiên, không phải tự nhiên mình đến mình ngồi thiền được đâu, không phải tự nhiên mình đến mình tụng kinh, mình lễ Phật được, không phải đâu. Nhớ ở đây vừa rồi tôi có tổ chức một câu chuyện, tôi kể câu chuyện này vui này. Tôi nói cái cô này là cô làm cho cái người thân cô rất là lợi ích. Cái ông này nha, ông này là ông bình thường, ông không biết lễ Phật lại Phật gì hết. Vừa rồi tôi mở khóa tu 7 ngày ở một cái hòn đảo ở Sydney. Ông biết lễ Phật. Mà một tuần lễ như thế nha, một tuần lễ vậy là ông nhậu tệ lắm cũng 3-4 ngày. Có khi 4 ngày, khi 5 ngày. Mà ông này là ông rất là thích. Tôi có đến nhà, cô có mời tôi đến nhà để mà an vị Phật đó. Thì tôi mới thấy rằng nhà ông có một hai chiếc thuyền rất là lớn. Nói chung nói về biển là ông này cũng thích lắm. Cho nên cái cô vợ của nó là bây giờ ông xin phép 7 ngày đi là có một cái hội tổ chức đi ra ngồi biển, ra một cái hòn đảo đó tắm biển. Thì khi mà ông nghe nói như thế ông mừng lắm, ông mừng là ông xin 7 ngày liền. Cái ông đem bình hơi, đem mặt nạ, đem áo phao, đem đủ hai cái quy lớn luôn. Mà khi mà ông ra ngay chỗ đảo rồi, ông ấy giật mình, ông ấy quay lại, ông hỏi cô bạn ông: "Ồ, bà nói tắm biển sao toàn thấy biết thầy không vậy?" Thì cô bạn nói: "Ông cứ yên chí đi, tắm biển mà, tôi nói ông là tắm biển, lặn tắm biển." Rồi bắt đầu ông xuống tàu. Mà đặc biệt nhất là kỳ này, cái cô này nha, là cô mướn cái hòn đảo là suốt 7 ngày luôn, không có đồ nào lên hết. Và khi mà cái tàu nó đến cái hòn đảo rồi thì tàu nó quay về đúng 7 ngày nó đến nó rước. Gọi là cắt cầu phao đó. Thì khi mà đến rồi, đến thì buổi chiều đó là thầy với chúng tôi có một cái buổi họp để tuyên bố tại sao mà chúng ta ra hòn đảo này để làm gì. Thì mà khi mà tuyên bố là 7 ngày tu, ông nhìn qua vợ ông, nhìn qua nhìn lại cô bạn trốn mất. Sợ mà. Và trong suốt 7 ngày, ông Huệ ông kể gia đình, ông nói nhỏ đến lớn vậy tôi chưa từng bao giờ mà ngồi ăn cơm không có nói chuyện, đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, hồi nhỏ lớn vậy tôi chưa từng bao giờ ngồi một chỗ mà nó nhức khủng khiếp luôn, nhức chịu không nổi luôn. Cái gì một ngày hai ba thời, mà một thời một tiếng, mà nhức đến mức độ mà ngồi nhan là không được nhúc nhích nữa chứ. Mà cái ông thầy lớn ông cứ sửa lưng suốt, bây giờ ông ngồi ông mới biết tu là gì đâu, mà ông nói nhức chịu không nổi luôn. Tôi có nhớ lại một câu chuyện là lúc trước có một cái cô này ở Cà Mau, cô lên cô tu ở Nội Viện Ni. Thì khi mà cô đang ngồi thiền tự nhiên cô la lên: Con thấy rồi. Đại chúng tưởng cô ngộ đạo mừng quá luôn, biết thấy cái gì không biết. Ủa tại sao mà ngồi thiền mà thấy? Thì khi mà xả thiền đâu hết rồi mời cô lên nhà khách mừng quá mà. Hỏi ủa nổi nãy ngồi thiền thấy gì? Thì cô có một cái người chồng của làm bên cái ngành là điều tra những người mà trộm cướp rồi đó. Vô cái gọi là điều tra. Thì hỏi cô thấy sao, cô nói là khi mà cô ngồi thiền đến một tiếng rưỡi nó nhức chịu không nổi luôn, nhất là muốn chẳng thà xả còn sướng không.
Cô nói thà cô gánh 100 gánh nước và còn sướng hơn là khi mà ngồi gì. Nhất quá. Vì trên đó là hòa thượng bắt buộc phải ngồi 2 tiếng. Kể cả cư sĩ máu quào luôn. Thì khi mà cô ngồi 1.5 tiếng nó nhức quá thì cô mới thấy là thấy cái gì quý tử biết không? Cô tính là cô về cô bàn với chồng cổ là đừng có đánh đập gì nữa. Ông đánh đập nó mang cái nghiệp. Thì thôi bây giờ đứa nào mà không khai ông bắt nó ngồi thiền. Ông nói ông mà bắt nó ngồi thiền bố nó cũng khai ra. bắt ngồi 2.5 tiếng là bố nó khai ra hết. Khối con, khối con đánh đập. Thấy không? Thì ông này cũng như thế nè. Ông nói nó ngồi nhất chịu không nổi luôn. Rồi mấy đứa bạn nhậu ông hỏi khi mà ông ngồi như thế ông thấy cái gì? Nó thấy cái gì? Vừa mà bắt chân lên ngồi thiền là thấy tụi mày vô rủ đi nhậu. Giọng tưởng nó mắng khơi lên. Nhưng mà hay cái, ông nói là hay cái một điểm là đến cái ngày thứ 6 á, thì những cái tâm mà lăng tăng vọng tưởng của ông bắt đầu nó thưa dần. Thì quá tình đến cái ngày thứ 7 ông mới chịu sám hối. Chứ mấy ngày ngày thứ nhất, thứ hai, thứ ba là đưa cái cú sám hối ông ghép lại. Ông bỏ ông túi, ông chịu sám hối. Đứng thôi. Nhưng mà có một điều hay cái chỗ là trong suốt 7 ngày luôn, ông nói nhỏ lớn giờ chưa bao giờ ăn chay được ngày nào hết mà ăn chay được 7 ngày. Thấy không? Rồi ngồi thiền đúng 3 thời. 3 thời là ông đi đầy đủ hết. Và nhất là buổi sáng hoặc là buổi tối là ông nói là mệt cách mấy cũng phải đi. Thì quý tử biết tại sao không? Bởi vì khi mà đi hết rồi thì cái đảo nó vắng lắm. Sợ ma. Cô bạn không hay thiệt. Cô canh đến mức độ là con biết là cái thời điểm nào là đi hết là phải thì sao. Ông nói là ông ngồi ở nhà ông sợ ma quá phải đi ngồi thiền. Rồi bây giờ cô nói là bây giờ là cái tình hình này nè, là cô nói là bạch thầy con bây giờ con ăn cơm với chồng con không được nữa. Hỏi sao vậy? Cô nhìn khuôn mặt ông con thắt cười, cười phun cơm ra luôn. Mà ông nhớ ông nói cô bạn ông nói là nói thiệt với bà chứ. Cái chuyến đi này tôi nhớ mức độ mà khi mà tôi chết tôi cũng nhớ cái chuyến đi này. Thì như vậy là gieo cái hạt giống tốt lắm rồi. Khi mà ông chết mà ông nhớ cảnh là ông ngồi thiền là tất cả ông giải thoát liền. Rất là rõ. Cho nên trong cái nhà Phật là mục đích là chúng ta kết cái nhân, cái duyên với tâm bảo là chủ yếu gì đó. Chứ bây giờ cái tháng mình ngồi nhất rồi cái mình xả rồi mình thôi mình chịu ngồi mình chịu tu nữa. Tức là mình làm cho hạt giống nó rơi rụng. Quý tử nhớ điều đó. Cho nên là quốc sư đại đang nói rất là kỹ là Đức Thế Tôn ngồi thiền trong đối tiết 6 năm nhìn thấy sa mai mọc cũng là nhận ra bản lai diện mục, dấn thân vào con đường thiền để làm sức mạnh. Nhị tổ đứng trong tiết và chặt cánh tay để cầu giác ngộ. Lục tổ nghe một câu trong kinh Kim Cang rồi chứng ngộ. Quý Phật tử thấy là nhị tổ xưa là thần quan. Khi mà đến tổ Bồ Đề Na, cầu pháp đâu phải chuyện thường đâu, phải chặt cánh tay, tức là gọi là xả thân để mà cầu đại pháp. Bây giờ pháp nó rẻ quá, cái 10.000 mình ra mình mua cái đĩa rồi, mình đâu, phải không? Rồi bây giờ tôi nói thẳng một điều luôn, ngày xưa mà khi mà tổ Bệ Khả đến, bây giờ cái tâm nó bất an quá, cho nên đến gặp tổ Đạt Ma hỏi là bạch hòa thượng, cái tâm con bất an quá, nó lăng xăng quá. Xin hòa thượng cho một cái bài pháp an tâm. Thì lúc này tổ Đạt Ma nói bây giờ ông đem tâm ra ta an cho. Nhưng mà gặp mình bây giờ hôm nào đó cái mình về mình gặp hòa thượng Trúc Lâm đi hay hòa thượng Thường Chiếu đi. Nói bây giờ tâm con bất an quá, hòa thượng an tâm giùm con. Cái hòa thượng nói ông đem ta an cho. Thì gặp mình nói sao? Tâm đâu đem ra. Tức là mình không có ngộ được đúng không? Cho nên cái người xưa là đến với thiền là ta phải tin tưởng ông thầy. Tin tưởng sâu sắc thì cái ngộ của mình nó mới có phần. Còn chúng ta tu mà chúng ta không tin tưởng, học pháp mà cũng tin tưởng, mà thấy rất là đơn giản, phải không? Cho nên cái phần mà tôi nói về cái lấy cái thiền định làm sức mạnh nó có nguyên nhân. Cái ngày dấn thân vào con đường này để mà khám phá được mình là cái gì. Khi mà khám phá được mình là cái gì rồi thì bao nhiêu những cái tập khí, những cái phiền não bắt đầu nó mới rơi rụng được. Cho nên chúng ta học thiền là chúng ta phải tu thiền là cái một điểm. Học thiền là phải tu thiền. Dầu cho quý Phật tử biết nhiều cái máy nó cũng dính dáng. Tôi nói nãy nó ngồi da thôi. Trong thiền thoại kể một câu chuyện á, không? Có một câu chuyện. Có một con bác học, ông quá giang trên một cái chiếc thuyền. Đi giữa dòng mà, giữa dòng thiền. Thì khi mà ra giữa dòng nữa thì thời gian nó còn dài, cho nên ông đến ông tâm sự cái ông mà lái thuyền á, thuyền trưởng. Ông hỏi là ông là một cái người thủy thủ, như vậy ông biết thiên văn học không? Nói không. Ông mất 1/3 đời người. Hỏi ông là một cái người thủy thủ, ông biết chiêm tinh học không? Nói không. À, ông mất thêm 1/3 đời người nữa. À, ông là cái người thủy thủ, ông biết hải dương học không? Nói không. Ông mất nửa đời người. Ông thủy thủ mà ông biết hải dương học là nửa đời người rồi. Cái một hồi cái mây đen nó ùng ùng nó kéo đến. Hỏi hồi xưa giờ ông có học qua cái môn bơi lội học không? Nó không. Bơi lội học là gì? À, bơi lội học có nghĩa là sóng nó đánh đến thuyền mình nó chìm. Mà ông không học bơi lội học là ông chết một đời người. Thì quá tình cái thuyền nó chìm xuống cái chết. Thì người xưa ta nói là mình học thiền mà mình không có ngồi thiền, không có tu thiền thì mình chết một đời người. Đúng. Thế tự mình hiểu thôi. Phải không? Cho nên ở đây nói rất là rõ là nhị tổ đứng trong tiếng chặt cánh tay để cầu giác ngộ. Lục tổ nghe một câu kinh kim cương, quý Phật tử không phải là chuyện là thường đâu nha, là ngài kết cái túc duyên sâu rồi. À, chỉ cần ngài nghe một câu là kích thích trực giác, ngài phát minh liền. Phải không? Tại sao mình nghe suốt mà không được? À, bây giờ mình chỉ mới một cái con đường là chúng ta gieo nhân, đi từng bước đến. À. Linh yên chứng ngộ khi thấy hoa đào nở, hương nghiêm lúc nghe tiếng sỏi chạm vào bụi tre, lâm tế khi bị hoàng bá đánh, động sơn khi thấy mình in dưới dòng nước, tất cả đều gọi là bắt gặp vị chú tể hay chủ nhân âm. Tức là những vị này mà tôi nêu lên á, để cho quý Phật tử thấy là thiền sư Linh Nguyên khi ở trong pháp hội của tổ Quy Sơn 30 năm mà chưa ngộ đạo. Một buổi sớm mùi sương, cái bất thình lình ngài thấy hoa đào nó nở lên, cái bất thình lình ngài ngộ. Mà quý Phật tử nhớ nha, phải 30 năm. À, thì lúc đó ngài làm một bài kệ đó: 30 năm qua tìm kiếm khách, bao lần lá rụng rồi đâm chồi, từ khi chợt thấy hoa đào nở mãi đến ngày nay dứt bóng ngờ. Nhưng mà phải làm gì? 30 năm. Còn nay mình học mới có 1 năm 2 năm cái mình nói ô tại sao pháp mình nắm lên, cái mình tìm pháp khác, rồi mình tu pháp khác 1-2 năm mình thấy nó cũng được gì hết, mình qua pháp khác. Mà ở đây quý Phật tử thấy là thiền sư nha, mà phải 30 năm. Mà ngày xưa tôi còn nhớ lại cái bài thơ của sư bà Diệu Không á, sư bà làm một bài thơ như này: học trồng hoa trên đá, chân bước mòn sơn khê, bao mùa thu lá đổ, sao chưa tỏ lối về. Mình học thiền là học trồng hoa trên đá. À, ngày xưa mà chúng tôi làm rẫy nha, là làm rẫy cái hòa thượng Trúc Lâm á, sao Trúc Lâm đi ngang qua chấm cái gậy. Mấy chú làm rẫy tôi cho phép mấy chú trồng, nhưng mà đừng nó cho nó mọc rễ. Cho mình trồng nhưng đừng cho mọc rễ. Chẳng hạn như tôi nói quý Phật tử là mình cho quý Phật tử làm phước thiện cho, nhưng mà nhớ đừng cho mọc rễ. Tại sao mà các ngài dặn đừng cho mọc rễ? Vì chúng ta mọc rễ là sanh cái ngã tướng của mình lên. Ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng. À, cho nên mình học pháp thiền là học trồng hoa trên đá. Mà quý Phật tử thấy mà trồng hoa trên đá làm sao cho nó sống? Sống không? Sống, đừng có trồng hoa bất tử nha, hoa ni lông á. Phải không? À, cho nên qua cái phần này là tôi nêu lên cho đại chúng thấy là người xưa ta phải là 20-30 năm. Còn mình sao mới 5 năm, 10 năm. À, cho nên là mình phải, cái con đường này phải đến. À. Thân là nhà và phải có một ông chủ. Chủ nhà được hiểu là bản lai diện mục. Tức là thân là cái nhà. À, mà gì? Mà nhà phải có ông chủ. Mà ông chủ mà quý Phật tử mà đi rồi coi chừng, người ta mượn nhà, người ta vô ta ở. Thấy không? À, cho nên có những người họ tu, họ gặp tôi, họ nói họ tu một cái họ... Họ ngồi thiền cái họ sức hồn họ bay chỗ này bay chỗ nọ. Tôi nói là coi chừng á, có ngày nhà ông đi, ông chủ ông đi vắng rồi người ta vô ta mượn nhà ta ở. Nói thật luôn. Nên có người tu một thời gian cái nhìn lên trời cười, biết nhà bị mượn rồi. Cười là mỉm cười hiền ghê luôn. Biết là mượn nhà đó. Nhà mình để trống người ta vô ta mượn liền. Mà ông chủ này lúc nào cũng rõ ràng sáng sủa, sáng suốt. không có làm một cái món nào hết. À, cho nên á, ngài lạt ma sofa khi mà ngài qua bên Mỹ ha, ngài thấy người ta chôn cất trong cái nghĩa địa, mà cái nghĩa địa bên Mỹ rất là đẹp, cái ngài nói là đây là xác chết. Còn có một số người ta đi ngoài đường á, ngài nói đây là xác sống. Bởi vì sống mà mình biết mình ăn, mình cũng biết mình đang ăn, uống mình cũng biết mình đang uống, tức là làm tất cả những cái thi quy hàng ngày mình biết, mình tỉnh. Là cái ngài nói là mình là xác sống, sống không có ông chủ, phải không? À, cho nên cái căn nhà của mình là phải có ông chủ. Cũng giống như là quý Phật tử đi du lịch đó, quý Phật tử đến khách sạn, đúng không? Thì khi mà chúng ta đến khách sạn thì chúng ta đến, chúng ta phải đi. Nhưng mà cái ông chủ khách sạn đi không? Không, bởi vì ông là ông chủ. Thì cũng vậy, khi mà quý Phật tử ngồi thiền thấy có giọng hay là không giọng, à, phải không? Có giọng hay là không giọng đều biết hết, nhưng mà cái biết nó bất động, phải không? Rất là kỹ. À, cho nên là mình là phải có cái ông chủ, lúc nào cũng phải ông chủ hết, mà mất ông chủ là mình chết. Giống như Lục Tổ Huyền Năng nói vậy đó. À, nếu mà cái ông chủ này đi mất rồi là cái thân mình bại hoại luôn. À, đó rất là kỹ. Biết được nóng lạnh hay cảm thấy thiếu thốn hoặc có những ham muốn, tất cả đều là những vọng tưởng và không phải là chủ nhân thật sự của ngôi nhà. À, ở đây nói rất là kỹ rằng biết được nóng lạnh. Biết tại sao không? Mình biết cái nha, là mình chụp thêm cái biết nữa. Mà trong kinh Lăng Nghiêm Đức Phật dạy là gì? Chi kiến lập chi tức vô minh bổn, chi kiến vô kiến tư tức niết bàn. Tức là mình thấy biết mà mình lập thêm cái thấy biết nữa. Đó là vọng tưởng. Đó là cái gốc của vô minh. Mà mình thấy biết mà mình không ở trên cái thấy biết, mình lập thêm niệm nữa, đó là cái con đường niết bàn mình đi. Vậy thôi. Tu rất là đơn giản. Mà do mình gì? Do mình nó tham chấp nhiều đời, bây giờ mình phải gỡ từ từ. Mà tinh thần đốn ngộ, tôi nói quý Phật tử đây là hiểu một cái điểm, là cái tinh thần đốn ngộ mà chúng ta đang tu là cái tinh thần lấy cái tiêu chỉ. Quý Phật tử biết tiêu chỉ của ai không? À, Tổ Đạt Ma gọi là trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành Phật, ngay hoặc tức là chơn, khiếp không? À, ngay sắc tức là Phật. Vậy thôi, chứ ngài các ngài không có cho qua cái trung gian suy luận gì hết á. Nhưng mà bây giờ bên trên cái phương tiện là phải lập giáo, lập giáo. Nên nói thẳng luôn, Tổ Đạt Ma là ngay sắc tức là chơn, ngay hoặc tức là Phật. Chỉ bày ra gọi là trực chỉ nhân tâm. Nó không qua một cái trung gian, một cái quán chiếu, một cái khái niệm, một cái trừu tượng. Nó tinh thần có đốn ngộ. Nhưng mà phương tiện bây giờ căn cơ của chúng sanh trên, các ngài mới đưa xuống bực nữa. Mà quý Phật tử thấy không? Mình đã mê rồi, mà bây giờ đưa nhiều cái phương tiện quá, càng mê thêm nữa. Là kìa một cái điểm gỡ được. À, mà bây giờ chúng ta mà nếu mà có cái túc duyên, chúng ta nhảy vào, chúng ta để nhìn quán sát sự vật. Thấy không? À, cho nên có một ông Tăng á, tụng kinh Kim Cang á, đến cái câu là phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng. Quý tử thuộc không? À, nhược kiến chư tướng, phi tướng tức kiến Như Lai. Đúng không? Đúng trong kinh Kim Cang không? Nhưng mà khi mà ông đọc cái bài kệ đó rồi thì ngài Trần Tông Túc, tức là thủ tọ trong cái hội của ngài Hoàng Bá, nói là ông đọc sai rồi, ông đúng. Quý tử thấy sai không? Sai chỗ nào? Thì ông Tăng nó là bạch hòa thượng, cái bản này là cái bản gốc mà con đọc ra mà sao mà sai, rõ ràng Phật nói. Thì lúc này á, là thiền sư nói bây giờ ông nghe tôi đọc nè, tôi đọc trong kinh Kim Cang Phật dạy rất là rõ. Phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng, nhược tướng, nhược tướng gì nữa, thị tướng tức kiến Như Lai. Thì ông nói hòa thượng đọc sai rồi, phi tướng chứ sao mà thị tướng. Thì lúc này thiền sư nói là kinh điển của Đức Phật nói ra người mù không thể nào xem được. Quý tử thấy không? Tại sao mà một bên phi tướng, một bên thị tướng? Ai thấy điểm này? À, phàm các tướng đều là hư vọng. Nếu thấy các tướng chẳng phải là tướng, tức thấy Như Lai chẳng phải là tướng, là qua gì? Là qua cái sự quán chiếu. Quán chiếu là cái bông này nè, cái bông này là có đất, có nước, có gió, có lửa, có không, có kiến, có thức. Quán chiếu trong cái bông này là có một cái ông thợ vườn, ông làm. Rồi bây giờ mình ra chợ mình mua, tức là qua một cái vòng quán chiếu phương tiện. Còn tinh thần của nhà thiền là thị tướng là gì? Là cái tướng như thật đó, như thị, tức thấy như lại, khiếp không? Tức là không qua cái sự quán chiếu khái niệm. Cho nên quý Phật tử nhớ lại trong cái bản, những cái bản Hán Văn á, thường thường chúng ta đọc là gì? Tôi nghe như vậy một thời Đức Thế Tôn tại, tại đâu? Tại đâu? Quý tử chuẩn bị tôi lừa sao? Tại đâu là mình nói tại sao quệ ngồi đây mà nói chung Ấn Độ rồi. Thấy không? Nói tôi bị tôi lừa liền, cho nên mình đến các thiền sư là tôi không phải thiền sư nha. Nhưng mà tôi nói anh đến là bị tôi lừa được. Hỏi tại đâu là mà mình nói là tại Ấn Độ rồi. Mà rõ ràng mình đang ngồi tiêu giáo. Rõ ràng. Phải không? Cho nên có một ông Tăng, ông đến hỏi thiền sư Triệu Châu. Ai là thầy của bảy vị Đức Phật? Quý tử biết bảy vị Đức Phật không? Phật gì? Tỳ Bà Thi nè, Phật gì? Phù Xá nè, Câu Lâu Tôn nè, Câu Na Hàm Mâu Ni nè, gì nữa? Phật Ca Diếp nè, Phật thứ bảy là Phật Thích Ca Mâu Ni. Giờ ai là thầy của bảy vị Đức Phật này? Thì thiền sư Triệu Châu đáp: cần ngủ thì ngủ, cần dậy thì dậy. Thấy hay không? Thấy không? Nếu mà trả lời mà thầy này thầy kia là tức là gì? Tức là chúng ta duyên về quá khứ, chúng ta không có mặt trong giờ phút thực tại. Mà bây giờ cái vị nào là thầy của bảy vị Đức Phật này? Cần ngủ thì ngủ, quý tử ngủ được không? Hay là chằn chọc, nhớ đủ thứ chuyện hết, ngủ không được. Mà khi mà nhớ đủ thứ chuyện 1-2 giờ sáng cần dậy thì dậy được không? Dậy không nổi. Mà cái người nào cần ngủ thì ngủ, mà cần dậy thì dậy, đó cái người đó là thầy của bảy vị Đức Phật á. Mấy em rất là kỹ. Thì cũng vậy là quý Phật tử nhớ lại trong cái bản tiếng Hán là như thị ngã quan. Thì đúng ra để cái như thị mới đúng. Tôi nghe như thị. Mà nghe như thị rồi thì mới lột hết được cái khái niệm trừu tượng khi chúng ta nghe. Phải không? Trong cái thế giới nghe và cái bị nghe đồng thời có mặt trong giờ phút thực tại này, thì lúc đó mình mới lột được cái bản kinh kim cang. Phải không? Cho nên thiền sư là mục đích là kéo mình trở về thế giới thực tại. Mà muốn trở về thế giới thực tại là chúng ta phải chuyên sâu về thiền, chúng ta mới khám phá ra được những cái mà trong kinh điển đại thừa Đức Phật muốn nói gì, nhắn nhủ lại cho mình. Đó, rất là kỹ phải không? Cho nên biết được nóng lạnh, cảm thấy thiếu thốn mà thêm một cái niệm thứ hai nữa. Mà chúng ta hay thêm lắm, thêm nhiều lắm. Biết sáng nay ai cắm cái bình hoa kỳ quá, thêm dọc luôn. Phải không? Cho nên quý Phật tử nhớ lại cái mấy ông bà già ngày xưa á, tôi để ý là mấy ông có tu thiền, mà tu thiền nó đúng là tu thiền. Cái dân tộc Việt Nam mình là ngày xưa là tu thiền. Nó ăn sâu trong cái dòng máu dân tộc Việt Nam luôn. Cái hạn như ngày xưa quý Phật tử còn nhỏ mà về nhà cha mẹ cho ăn cái món gì, mình hỏi là món này ở đâu có, ai đem món này đến, thì cha mẹ mình nói sao? Ăn đi đừng có hỏi. Rất là rõ, là tức là thiền là trong dòng máu Việt Nam rồi, ăn đi đừng có hỏi. Hỏi chi? Phải không? Tôi còn nhớ lại. Chắc hay như cha mẹ mình cho ăn gì, hỏi cái món này đâu có, ai đem đến, ăn đi đừng hỏi chứ, ăn đi. Thiền rồi. Phải không? Thiền là nó dính trong dòng máu Việt Nam mình rồi, rất là kỹ. Tại mình biết rồi chứ. Đó. Những vọng tưởng này là một cái gì thêm thắt vào và tan biến theo từng hơi thở, lôi kéo chúng ta rơi vào địa ngục, luân hồi trong sáu đường. Tức là những cái vọng tưởng này thêm thắt, từ nó kéo mãi, dứt không được. Rồi tôi nói là buông không được mà bỏ không xong, kéo mãi chúng ta rớt xuống. Mà quý Phật tử nhớ là khi mà, ở đây là bữa tôi giảng suốt một tuần lễ ở cái đảo ở Sách Đi, tôi giảng về thể nghiệm về cái chết đó. Đủ nhân viên quý tử về nghe lại. Ở đây tôi nhắn là đem xuống đây cho quý tử tiêu giao. Khi mà chúng ta ngồi thiền là chính cái điều đó là chúng ta làm chủ được vọng tưởng, là khi mà chúng ta chết đó, nó được giải thoát. Mà các ngài nói là các ông mà khi mà làm chủ được vọng tưởng 50% thì chết được giải thoát được 50%. Còn thôi là chúng ta bị cái vọng tưởng nó lôi mãi là tại sao nó lôi mãi, hàng ngày mình bị lôi mà. Cái mình vừa chết cái là nó lôi. Gọi là lưới thủng chim bay nặng đâu xa đó, Tổ Quy Sơn nói. Cái nào mà nặng thì nó xa xuống cái chỗ đó. Cho nên là chúng ta ngồi thiền để chúng ta khám phá lại những cái dòng tương tục của vọng tưởng, những cái cội rễ căn nguyên nó từ đâu nó có. Vậy thôi. Tiếp tục tọa thiền càng sâu, sâu mãi sẽ tìm được căn nguyên của vọng tưởng là gì. Tức là tại sao tôi nói rồi, tại sao mà Hòa Thượng bên Trúc Lâm Hòa Thượng cho phải ngồi tiếng rưỡi hoặc là 2 tiếng. Ngay như bây giờ quý Phật tử ngồi thiền chừng 5-10 phút cũng được hết. Ngồi mà quý Phật tử mà sửa thân, sửa đồ xong là hết là nghe rung chuông rồi. Không được gì hết. Thấy không? Cho nên tiếp tục tọa thiền càng sâu càng sâu. Mà tôi nói quý Phật tử có đủ cái nhân duyên á, quý Phật tử ở bên này á, ai mà về hưu á, tức là không có còn làm gì nữa, hoặc là mình hồi xưa á, mình chưa biết tu, đến cái ngày mà nghỉ hè á, mình bút vé rồi là 1 tháng hay là 2 tháng mình đi chơi thôi, bây giờ mình bút vé 7 ngày mình ở yên trong một cái phòng, một cái tháp kia cách xa gia đình, cũng ở trong cái khuôn viên gia đình thôi, cái mình dặn gia đình mình hộ tháp hoặc là mình nấu ăn đó luôn, mình ngồi trong đó mình mới thấy được cái căn nguyên vọng tưởng là gì. Lúc đó bởi vì sao? Lúc đó là 5 căn mình đã đóng cửa, chỉ còn cửa. Mà quý Phật tử thấy hôm nào tôi để ý, hồi nhỏ tôi chơi giới phải không, tôi bỏ con giới vô hang phải không, mà để 6 cái lỗ là nó chui chui vô, đi lỗ nào nó cũng đi hết. Thì bây giờ tôi đóng lại còn 5 cửa phải không, thì chỉ cần cửa là mình dễ bắt, đúng không? Khi mà quý Phật tử ở ngồi đời này, gia duyên ràng buộc nè, tức là 5 căn mình mở ra hết. Nhiều khi mình nói, ủa sao cái canh ngày em thấy vọng tưởng, là tối ngồi thấy vọng tưởng quá. Bây giờ khi mình ngồi là 5 căn mình đóng, mắt nè, tai nè, mũi, lưỡi, thân mình đóng, còn có cửa ý, thì đó là có đủ nhân duyên quý Phật tử vào yên ở trong thất, rồi bắt đầu nó khám phá nhiều cái hay lắm. Đó, tôi chia sẻ với quý Phật tử thêm. Cho nên trong tổ đình Kiềm Trì có ghi là một đoạn, tức là ông cư sĩ Đô Hướng Chức Tả Ti hỏi thiền sư Nguyên Thông, pháp này chẳng phải chỗ suy nghĩ phân biệt có thể hiểu, thì làm sao đạt đến. Tức là ông nói cái pháp này là pháp thiền á, chẳng phải là chỗ suy nghĩ phân biệt, trừ từ khái niệm sao biết hiểu. Thì Nguyên Thông nói, toàn thân vào đống lửa. Tôi vừa rồi đã có đọc một cái câu chuyện, cũng là cái đời hiện tại gần đây thôi, ở bên Nhật Bản. Có này có một cái vị sư nè, ngài lên cái chức viện trưởng, rồi do cái công lực của ngài tu hành giới đức nó toàn vẹn, cho nên được cái một cái bà thí chủ, bà cúng dường nguyên một cái tòa lâu đài lớn làm một cái thiền viện. Mà khi mà làm một cái thiền viện xong rồi, ngài đưa cái tăng chúng lên, và ngài cũng quản ở cái thiền viện dưới thành phố. Rồi một năm ngài lên ngài kiểm tra, thì ngài thấy tăng chúng mà từ khi ở cái lâu đài đó rồi hưởng thụ không có chịu tu hành gì hết. Cái ngài mới vào núi, cái ngài thỉnh một cái vị lão sư, cái vị này ngày xưa làm chi sự, ông rút lên núi ông tu, nói với bây giờ ông giúp tôi đi xuống, ông giải quyết giùm, giải quyết cái tình trạng này thôi, bây giờ ông phải ai làm gì ông xử hay là ông phạt gì. Thì lúc này cái vị này nói là, bây giờ Hòa Thượng cho con toàn quyền con mới làm được, bây giờ tôi cho ông toàn quyền, ông muốn cái gì cũng được, ông muốn làm gì tùy ý không. Nói là bây giờ Hòa Thượng chắc không? Nói chắc. Và bây giờ con cũng chưa chắc ăn nữa, bây giờ là Hòa Thượng làm một cái bản biên bản đi, một cái không? Ký, con ký, Hòa Thượng cũng ký luôn, là con toàn quyền quyết định của con hết. Thì Hòa Thượng sau khi mà làm biên bản hai bên ký xong hết rồi, thì cái vị chi sự hỏi, bây giờ Hòa Thượng cần bao nhiêu ngày để mà giải quyết? Bây giờ ông ráng cố gắng ông giải quyết làm sao mà 1 tháng cho nó xong. Thì cái vị này ra đi, quý Phật tử biết bao nhiêu ngày về không? Mới có 10 ngày ông về rồi. Hòa Thượng hỏi, ủa xong chưa mà về? Dạ xong hết rồi, con là giải quyết 7 ngày xong mà. Con đi 3 ngày con đi dạo các thiền viện, thiền tự coi phong cảnh rồi chứ con giải quyết 7 ngày xong. Trời, ông giải quyết sao hay vậy? Ông làm gì hay vậy? Có làm gì đâu, con mua xăng rồi con đổ, con đốt sạch hết luôn. Giải quyết ngày ngày đó là nhanh nhất. Cho nên nói nè, toàn thân vào đống lửa. Pháp này là phải đốt. Đốt đây có nghĩa không phải là mình đốt cái gì hết, là cứ nghĩa là mình buông xả, quý tử nhớ nha. Tức là mình buông xả những cái niệm. Khi mà chúng ta ngồi thiền đặt vào mình cái thế giới ngồi thiền rồi, lúc đó chúng ta phải buông xả hết. chuyện gia đình, chuyện tất cả các chuyện là ngay trong giờ phút này chỉ có mình thôi. À, giống như mà Nguyện Thanh Quang Quý Tử nhớ cái câu, cái bài kệ của bà không? Ai nhớ? À, bước tới đèo ngang bóng xế tà, gì nữa? Cỏ cây trang đá lá trang hoa, lơm khơm dưới núi tiều hoài chú, lác đác bên sông rợ mấy nhà, gì nữa? À, nhớ nước đau lòng con cuốc cuốc, à, thương người, à, nhìn gì, à, dừng chân đứng lại trời non nước, một mảnh tình riêng ta với ta, thấy không? Chỉ là ta với ta thôi, tức là đối diện là chính mình thôi chứ không có hai nữa. Mà nếu mà hai tức là rẽ đường rồi. À, cho nên ông Quang nói tiếp nè, rốt cuộc làm sao hiểu? Thiền sư nói cứ đi thẳng. Mà chúng ta ngồi thiền cứ đi thẳng không hay đi quẹo? À, ngồi thiền đây cái nhớ nhớ chỗ này nhớ chỗ kia là quẹo rồi, đi thẳng được. Nhưng mà nói với các thiền sư bây giờ muốn ông hiểu cái pháp này là ông đi thẳng đường đi. À, đi thẳng thì ông đến. À. Rồi chúng ta học tiếp cái lời dạy của ngài. Một tư tưởng thì không có bất cứ hình thể tướng mạo nào, nhưng vì tinh chất những tư tưởng này tồn tại ngay cả sau khi chết, nên ta rơi vào trong địa ngục với nhiều đau thương khổ não trong thế gian vô thường này. À, tức là ở đây ngài nói là một tư tưởng thì không có bất cứ hình thể tướng mạo nào hết, nhưng mà chúng ta cho rằng đó có những cái tướng mạo, những cái tư tưởng, chúng ta làm không làm chủ được, bị nó lôi, bị nó dẫn. À, bây giờ tôi nói thật quý Phật tử là khi mà quý Phật tử ngồi thiền, một tư tưởng nó dấy khởi mà phải làm gì? Đè nó xuống hay là mày chế ngự nó? Đè nó xuống hay chế ngự? Chế ngự phải không? À, cho nên quý Phật tử nhớ lại không? Nhớ lại mà trong một cái bộ kinh A Hàm có một thầy tỳ kheo khi mà vào trong rừng nhập 3 tháng. Ở trong rừng 3 tháng ăn cư đó. Khi mà ra khỏi rừng rồi, cái ngài gặp Đức Thế Tôn, ngài nói một bài kệ. Gọi gì? À, luôn luôn chế ngự ý trong tất cả mọi thời, chỗ nào chế ngự ý, chỗ ấy được an vui. Phật nói nếu mà ông tu như thế là ông bị trói buộc. À. Thì lúc này Đức Phật nói bài kệ, ông phải nhớ cái bài kệ nè, luôn luôn chuyển hóa ý trong tất cả mọi thời, chỗ nào chuyển hóa ý chỗ đó được an vui. Tức là chuyển hóa chứ không chế ngự. Mình chế ngự nó cũng giống như mình lấy cục đá mình đè trên cỏ vậy, khi mình dỡ cái hòn đá là cỏ mọc lên bình thường khi mùa xuân nó đến. À, sao mình thấy mùa đông nó tiết nó phủ thì cỏ nó mọc, mà khi qua cái mùa xuân thì tự nhiên đâu lúng phúng nó lên. Chúng ta tu thiền thì chúng ta phải khéo điểm này. Cho nên trong mà Pháp Bảo Đàn có một vị tên là Ngộ Lương á, phải không? Ngộ Lương rất là kỹ lưỡng, hay đoạn trăm tư tưởng, đối cảnh tâm chẳng sanh, bồ đề ngày ngày lớn. À, tu gì hay không? Rất là kỹ lưỡng. À, hay gì? Hay đoạn trăm tư tưởng. Mà đối cảnh á, thì tâm có khởi. Đối cảnh tâm nó không có khởi mới sanh. Bồ đề ngày ngày lớn. Thì Lục Tổ Huệ Năng nghe cái bài kệ đó, ngài nói các ông mà tu theo cái bài kệ này là trói buộc. À, thì lúc này Lục Tổ làm bài kệ sao? Huệ Năng chẳng kỹ lưỡng, chẳng đoạn trăm tư tưởng, đối cảnh tâm cứ sanh, bồ đề làm gì lớn. Đối cảnh tâm cứ sanh là sao? À, tức là vô niệm mà niệm giả tức niệm chân dung, tức là biết hết chứ không phải như gỗ đá. Nhìn cái bông tôi biết cái bông, nhìn cái ly trà tôi biết nhưng mà không có thêm gì hết. Phải không? Ở trên tướng mà chúng tôi không trụ tướng để mà sanh tâm. Đó là gì? Đối cảnh tâm cứ khởi, chứ không phải là mình khởi trong tướng nha, tức là vẫn có cái biết thường hàng. Nhớ kỹ nha, đó cái tinh thần của gì? À, một tư tưởng thì không có bất cứ hình tướng nào, nó là bóng mà, nó là cái xương, cái khối. Không có thật thể nó. À, biết được các pháp là không có thực thể là quý Phật tử tu về con đường đốn ngộ. À, đi thẳng vào trung tâm giác ngộ. À. Khi tư tưởng được buông bỏ bản lai diện một hiện tiền, tư tưởng giống như những đám mây, khi mây tan vầng trăng ló dạng, vầng trăng đó chính là bản lai diện một À, ở đây ngài nói nè, khi mà tư tưởng được buông bỏ thì bản lai diện mục hiện tiền, mà tư tưởng vọng tưởng là giống như đám mây vậy, mà khi mà đám mây nó tan rồi thì mặt trăng nó hiện lên. À, bởi vì cái đó nó có sẵn bên mình, nhưng mà do bị nó che lấp đi, thì bây giờ chúng ta chỉ có một cái điều kiện là chúng ta ngồi hoặc là đi đứng nằm ngồi để chúng ta nhận ra được sống với nó. À, tự tâm chính là Phật, kiến tánh nghĩa là nhận ra tâm Phật, buông bỏ tư tưởng một cách liên tục, rồi bạn sẽ thấy Phật tại tâm. À, tức là buông bỏ một cách liên tục thì bạn nhận ra được ngay nơi tự tâm mình chính là Phật, không có đâu khác, không có tìm chỗ nào hết. Thì như vậy bây giờ quý Phật tử thấy là cái phương pháp tu thiền á, là nó không có khó. Nếu mà nói mình lắp cái biển Thái Bình Dương mà tu thiền á, thì đúng là tu không được. Hoặc là nói bây giờ mình dời cái ngọn núi lớn ở Sydney về cái Melbourne dời không được, mà ngay đây tự thân của quý Phật tử, ngay tự thân mình, đâu có tìm đâu xa đâu. Mà nhưng mà đòi hỏi một cái là phải thời gian, 5 năm, 10 năm, hoặc là 20 năm, hoặc là 30 năm. Chứ hạn như tụi tôi mà tu thiền á, là nói về cái người xuất gia là bây giờ gần 20 mấy năm trời rồi, chứ phải ít, thấy không? Rồi chưa kể mà cái ngày mà chúng tôi còn là cư sĩ cũng đã là tu rồi. À, cho nên mà khi mà Hòa Thượng Chiếu, Hòa Thượng nó là cái người nào mà ngồi 45 phút thì phải cho xuất gia. Mà khi mà Hòa Thượng Chiếu tôi ngồi 1 tiếng rưỡi phải ra. Bởi vì ở nhà tôi đã có ngồi rồi, có tu rồi. Phải không? Đó, cho nên qua cái phần này để cho mình hiểu thêm một cái là cái thời gian nó phải là liên tục. À, cho nên nó là rất là rõ. Nhận ra tâm Phật là phải đòi hỏi thời gian. Nếu cho rằng không thể nhận ra chân tánh trừ khi ngồi thiền là một sai lầm lớn, à, tức có nghĩa là quý vị phải hiểu nha. Mình nói bây giờ ngồi thiền mới nhận ra được thì mình sai lầm. Mình phá, mình đánh mất đi cái ông Phật. Ông Phật này cái bản thể của mình. Đi đứng nằm ngồi bốn quay nghi. Nhưng mà tại sao phải bắt mình một ngày phải ngồi? Cái ngày bây giờ tôi nói thật quý vị tử nè. À, bây giờ quý vị tử thấy không? Cái ly nước mà tôi lắc mãi thì đúng là nó có chọc. Mà tôi đợi nè, tôi đợi xuống một cái nè, phải chừng 5 hoặc 10 phút là tự nhiên nó trong. Cái cấu bợn nó lặn xuống thì mình phát hiện nó được. Thì cho nên chúng ta phải ngồi. Trong bốn quay nghi, cái phương pháp ngồi là cái thù thắng nhất. Nhưng mà đi đứng nằm ngồi nó trợ duyên cho cái ngồi. Chẳng hạn như sáng nay mà quý Phật tử mà ăn trộm một cái món đồ cổ đi, chắc bảo đảm ngồi không được. Mình phải ngồi mình tính bây giờ cái món đồ cổ là bao nhiêu tiền, bán ở đâu, xong rồi phải mua cái gì. Hoặc là sáng nay mình đi cãi lộn với bà Bảy, bà Tám chắc ngồi cũng được. Đúng không? Cái hình ảnh bà hiện lên suốt sau ngồi. Thì như vậy là khi mà chúng ta ngồi thiền á, là chúng ta phải nhờ cái đi đứng nằm. À, phải không? Sáng giờ chúng ta đi kinh hành đó. Phải không? Đi từng bước. Mà khi mà chúng ta đi từng bước nhẹ nhàng như thế là chúng ta thu thúc được cái thân của mình. Mà ngay cái thân nó yên nữa thì cái tâm nó đến luôn. Đó, cho nên gọi là đi cũng thiền, ngồi cũng thiền, nói nín động tịnh thể an nhiên, tức là thiền sư Quyền Giác nói, đi đứng nằm ngồi đều là thiền hết, chứ không phải là bắt buộc mình phải ngồi thiền. Thì ngay trong giờ phút mà mình lái xe đó, mình lái xe cũng là mình tu thiền, phải không? Rồi mình quét nhà, rồi mình nấu cơm, tất cả những cái việc làm hàng ngày của mình đều có thiền hết, đều có ông chủ cái bên hết. À, tâm mình sáng rỡ rõ ràng. Thì như vậy là chỗ nào quý Phật tử cũng tu thiền hết, chứ không phải là ngồi thiền đường mới tu. À, thì bây giờ chúng ta học qua cái phần thứ hai, tức là lợi ích của tọa thiền. À, chúng ta học một đoạn nữa và đến cái giờ thăm vấn. Tức là ở đây á, cái lợi ích của tọa thiền á, tôi nêu lên cho quý Phật tử thấy nè. Khi mà quý Phật tử sanh ra trong cuộc đời, cái đó gọi là gì biết không? Khi mình sanh ra cuộc đời, khi mà quý Phật tử sanh ra trong cuộc đời này gọi là tiên thiên. Cái tiên thiên có nghĩa là khi quý Phật tử sanh ra đời nó mạnh khỏe, nó không có bệnh hoạn, mà nó sanh đủ ngày đủ tháng. Mà cái tiên thiên này nó phải kéo cái thời gian quá khứ của quý Phật tử đã tạo những cái phước lực, thấy không? Cái phước lực của quý Phật tử. Quý Phật tử sanh ra trong một cái môi trường tốt đầy đủ. Mà khi mà cái tiên thiên mình tốt á, thì mình sanh ra bắt đầu mình bú sữa mẹ, hoặc là mình ăn uống có chất bổ, thì đó gọi là gì? Ai biết không?
gọi là hậu thiên. Mà chẳng hạn như bây giờ mình bú sữa mẹ, mà bây giờ sữa mẹ mà thiếu thốn, ăn phai hay ăn bắp, ăn bo bo, trừ cơm là sữa đầu bú, thì cái hậu thiên mà nó thiếu nó làm cho con người nó gầy, nó ốm, nó bé, nó nhỏ lại. Chứng minh là bên nước Úc nè, tôi qua tôi thấy nè, cha mẹ rất là nhỏ con mà sanh ra đứa nào nói là 1m7, 1m8 không, là cái tiên thiên nó ra, nhưng mà nó nhờ cái hậu thiên nó bổ túc vô, không? Thì khi mà chúng ta ngồi thiền, cái lợi ích ngồi thiền là chúng ta lấy cái hậu thiên. Mà cái thức ăn á, thức ăn của cái loài người á, Đức Phật nói là có bốn loại thức ăn. Một là đòn thực. Tôi biết đòn thực là gì không? Đòn thực là sáng mình ăn cơm nè, ăn phở, ăn bánh mì là đòn thực. Kế là gì? Kế là súc thực. Quý tử đây ai ăn súc thực chưa? Súc là nhìn ngắm á. Cái như mình nhìn một cái đối tượng là mình chạm, mình ngắm á. Tôi nghĩ quân tử ăn rồi đó. Ăn chưa? Ở đây ai ăn cũng ăn hết. Xúc thực có nghĩa là khi mà mình là người phụ nữ, mình mới lớn á, thì mình gặp một cái người đối tượng, cái tự nhiên mình về nhà không còn ăn uống được, cũng no, mà xúc thực. Phải không? À, gọi là xúc thực á. Xúc thực có nghĩa là mình vừa nhìn một cái thôi, tự nhiên á, mình có cái duyên sao mình về. Gọi là trăm năm thì ngắn mà một ngày dài ghê á, dài. Là bữa nay tôi nói là mình nhịn đói cũng no, không ăn uống cũng no, gọi là xúc thực. Thì nó hơn cái đòn thực. À, rồi gì nữa? À, tư niệm thực. Tư niệm thực là gì? Quý Phật tử gặp cái người đó rồi, bây giờ cha mẹ nói bây giờ mày lấy thằng đó không được à. Bắt đầu mình suy nghĩ, mình nhớ nhung, nhịn đói 3 ngày, 7 ngày, thì chục ngày luôn, cũng không có thấy đói. Có người đã thất tình nhịn đó 1 tháng luôn chết. À, gọi là gì? Tư niệm thực là tức là cái dòng tư tưởng nó hơn xúc thực luôn. Gì nữa? Hôm nào đó cái mình đến nhà người bạn mình, thấy họ mua một chiếc xe hơi 20 tỷ, cái mình nhìn, mình ngắm, mình phân biệt, mình chia sẻ, về mình bất cứ giá nào cũng phải mua chiếc xe hơi này, thì mình chiều đó mình không ăn cũng được, hoặc là mai mình không ăn không gì cũng được, cũng phỉ re luôn. Thức biệt, thức là cái tâm mình chen vào, mình phân biệt, đó là cái thức ăn. Nhưng mà Phật nói là những cái thứ đó là cái thế gian vô thường, nó tạm bợ, nó mỏng manh, có nhưng mà không có thật. À, hạnh phúc của thế gian Phật nó là hiện hữu có nhưng hay không, nhưng mà nó tạm bợ, nó vô thường. Cho nên có một số người ta nói là đạo Phật là lấy cái gì cũng nói là không, nó chối bỏ cái sự hiện hữu trong cuộc đời. Người đó tầm bậy, không hiểu Phật Pháp. Phật nói là tất cả các pháp đều là hiện hữu, nhưng mà hiện hữu trong cái thế giới vô thường, mỏng manh tạm bợ. Nhưng mà còn một cái thế giới là nó không có bị chi phối về vô thường. Đó là gì biết không? Một cái thức ăn là nó không bị chi phối về vô thường là thiền diệt quy thực, tức là lấy thiền làm thức ăn. Mà khi mà lấy làm thiền làm thức ăn rồi, đó là hậu thiên, nó bổ chút ra tiên thiên. Cho nên tại sao mà 3 giờ sáng chúng ta phải dậy ngồi thiền? Để chúng ta đã hấp thu được cái tiên thiên, gọi là vũ trụ trời đất nó thanh, gọi là mình dùng cái từ là nó thanh tao á, nó trong sạch là buổi sáng. Nên chúng ta phải ngồi thiền để chúng ta, gọi mình nói cái từ là hút cái năng lượng tiên thiên, để đó bổ túc cái hậu thiên. Mình phải ngồi thiền, lợi ích độ thiền rất là lớn. Cho nên cái người mà tu thiền nha, về già là cái bộ não người ta không có teo giống như cái người không tu thiền. À, thường thường là mình càng lớn tuổi cái bộ não mình nó teo. Khi mà chúng ta tổ thiền rồi đó thì nó có những cái lợi ích lớn. Cho nên Đức Phật dạy sao? Ai sống 100 năm ác giới không thiền định, tốt hơn sống 1 ngày trì giới tu thiền định. Ai sống 100 năm ác tệ không thiền định, tốt hơn sống 1 ngày có tệ tu thiền định. Thấy không? Dầu cho mình sống 100 năm, 1000 năm mà mình không tu, thì tốt hơn mình sống 1 ngày thôi mình tu. Cho nên Khổng Tử mới nói một câu là sao? Sáng nghe đạo lý, chiều chết cũng vui. Thấy không? Thì bây giờ mà nói là sáng tôi tu thiền, chiều nay tôi từ giã cuộc đời này tôi cũng vui. Dám không? Rất là rõ. Thấy không? Cho nên cái sự lợi ích của tu thiền nó quá thù thắng. Cho nên có một cái ông bác sĩ á, lúc trước ông qua bên, ở ra ngoài Bắc, ông giảng, ông nói một câu như thế này. Ông nói ở phương Đông á, có một cái bài thuốc gọi là vô giá, mà cái người phương Đông không có biết, mà chính tôi là người phương Tây, tôi đang thực tập cái bài thuốc đó. Người ta hỏi bài thuốc đó là gì, nó chính là phương pháp tổ thiền. Rất là rõ.
Tôi có quen một cái ông Phật tử nè, khi mà ông phát hiện bệnh ung thư, ông bán nhà, bán cửa, ông giàu lắm. Ông có tiếng tăm ở Việt Nam, bán hết. Ông bố thí, ông cúng dường hết rồi. Ông đem ít tiền qua bên Ấn Độ, Bồ Đề Đạo Tràng, tu từ bác sĩ nó 1 tháng để chết rồi. Và khi mà ông tu rồi 1 tháng trôi qua, ủa sao ông thấy ông chết mà càng thấy con người nó khỏe. Tiếp tục 1 tháng nữa, tiếp tục 1 tháng, 3 tháng, về bác sĩ giật mình luôn, hết, hết bệnh. Thấy không? Đó, vừa rồi có một cái ông này, ông giữ cái khóa tu mình 7 ngày, ông kể đó không? Cô Minh chứng kiến nè. Là sao? Ông nói cháu ông bị 7 cái cục bú trong phổi. 10 cục chứ. Rồi bây giờ ông bắt cháu, bây giờ mày cứ tu thiền đi. Trước sau cũng chết, tu thời gian, cái vừa tu cũng vừa uống thuốc. Nhưng mà một thời gian cái bác sĩ nó khám, mất hết 9 cục, còn cục. Khiếp không? Đó cho nên là khi mà quý Phật tử thấy là một cái điểm là khi mà chúng ta phát hiện ra cái bệnh á, mà mình chưa kịp uống thuốc mình đã chết rồi, là do gì? Do cái vọng tưởng nó giết mình. Tôi có quen một cái cô này, cổ mang cái chứng bệnh ung thư 25 năm. Tôi nói thiệt với thầy, nếu mà mình không lo sợ, mình bình thản, mình vừa uống thuốc, mình vừa ngồi thiền á, nó không có giết mình. Nói chung là giống như mình sống dưới nước lũ vậy á, không có gì hết. Cô nói cô rất là bình thản, bây giờ hiện giờ cổ vẫn còn sống bình thường, cái gì hết. Đó, cho nên là khi mà chúng ta tu tập rồi, chúng ta sẽ thấy. Cho nên trong luận Đại Thừa Khởi Tính, Bồ Tát Mã Minh nói, người nào chuyên tâm tinh tấn tu tập thiền định thì hiện đời có được 10 lợi ích lớn. Những gì là 10? Tức là mình mà chuyên tu á, tu tập thiền định thì có 10 lợi ích lớn. Những gì là 10? Thứ nhất, được 10 phương chư Phật và Bồ Tát thường hộ niệm. Tức là mình luôn luôn được 10 phương chư Phật và Bồ Tát thường hộ niệm. Này quý tử tin không? Phải tin cái chỗ là khi mà quý Phật tử ngồi thiền chính là mình đang làm Phật, tức là Phật hộ niệm cho mình. Khi quý Phật tử ngồi thiền xong, quý Phật tử xả thiền, hồi hướng, nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều tròn thành Phật đạo, là mình đang làm Bồ Tát, là Bồ Tát hộ niệm, đi trên con đường Bồ Tát. Bây giờ mình tác ý đến cái công đức lành này cho tất cả pháp giới đều thành Phật đạo, là mình là Bồ Tát rồi, thấy không? Cho nên thiền sư Đạo Nghiên nói nè, 1 giờ ngồi thiền tức là 1 giờ làm Phật, 2 giờ ngồi thiền tức là 2 giờ làm Phật, tức là gì? 10 phương chư Phật đúng luôn, nó sai. Trong thiền thoại có một câu chuyện, có một ông lão, ông tên là Lão Chiều, nói dễ hiểu, Lão Chiều. Ông đến gặp thiền sư Vô Đức, ông xin cúng dường bữa chay tăng và tối nay xin cầu siêu cho vợ ông mới mất khoảng 4 ngày nay. Thì khi mà ông dự cái buổi lễ mà tụng kinh cầu siêu á, thì thiền sư Vô Đức á, tụng hồi hướng công đức lành này về cho khắp pháp giới chúng sanh. Vừa tụng xong kinh, ông ra ông gặp Hòa Thượng liền. Hòa Thượng, trời ơi, vợ con ốm yếu lắm mà Hòa Thượng mà hồi hướng hết là vợ con giành giật không có nói. Thì lúc này thiền sư Vô Đức nói, ông nói kỳ quá. Cái Phật Pháp là bao la, lòng từ của Phật là như biển cả, là tất cả hàm lên đều như con một. Là tôi tụng là tôi phải hồi hướng. Cảm ngộ suy nghĩ. Thì bây giờ Hòa Thượng nói con cũng chịu. Bây giờ mai này con cúng dường thêm bữa chay tăng nữa. Mà Hòa Thượng hồi hướng ai cũng được hết. Nhưng mà cái ông hàng xóm kế nhà con đừng hồi hướng cho ông. Ông ngày hôm qua, hồi bữa mà ông vừa chửi lộn với con xong, ông chết, đừng hồi hướng cho ông. Thấy không? Là cái tâm mình chưa phải là Bồ Tát. Đó, cái này cho nó nè, khi mà quý Phật tử thấy mà xả gì, đầu tiên xả tâm. Xả tâm là mình tác ý là con đường của tác đạo, thấy không? Thì đó là gì? Là Bồ Tát hội niệm cho mình đó. Thứ hai á, là không bị các ma quỷ khủng bố, tức là làm cho sợ hãi á. Một là gì? Một là bệnh ma, hai là gì? Tử ma, ba là phiền não ma, bốn là thiên ma. Mình sợ hãi, nhờ tu tập thiền định cho nên cái phiền não này nó vơi bớt. Thứ ba là không bị 95 thứ thiên ma ngoại đạo làm mê hoặc mình. Thứ bốn là xa lì những việc quỷ bán chánh pháp và các tội chướng nặng nề dần dần bỗng ít. Bởi vì mình thâm nhập vào con đường chánh pháp và mình phỉ bán, mình biết cái pháp này nó là như thế. Nên có những người họ nói là cái đại thừa nó không phải Phật nói, đó là phỉ báng chánh pháp. Mà cái đại thừa mình hiểu tột là lời của Phật nói đúng như vậy thôi. Bởi vì mình chứng nghiệm trong cái dòng tương tục của giáo pháp, cho nên mình không có phỉ báng, phải không? Rồi gì nữa? Các tội chướng nặng nề dần dần bỗng ít. À, thứ năm á, là diệt hết các nghi ngờ và những thấy nghe tội lỗi. Thứ sáu á, đối với các cảnh giới chư Phật, lòng tin tăng trưởng. À, tức là lòng tin mình có, mình tu thiền mình mới chứng nghiệm được những cái cảnh giới đó. Thì bắt đầu có lòng tin mình tăng trưởng lên. À, rất là rõ. Thứ bảy á, là xa lìa các điều ăn năn lo lắng, và đối với việc sanh tử, tâm không có khiếp sợ. Tức là đối với việc sống chết mình sợ nữa. Thứ tám, tâm được nhu hòa, bỏ tánh kiêu mạn, chẳng bị người làm não hại. Tức là tâm mình càng ngày càng thuần thiện đó. Mình tu thiền thời gian cái tâm mình tự nhiên nó lạ lắm. Tâm mình tự nhiên mình nói những cái lời nhu nhiến, rồi mình hành cái gì nó cũng ở trong cái trật tự, trong cái bản thể hết. Mà bắt đầu, cho nên tôi nói cái người tu thiền mà còn cái tâm kiêu mạn là tu chật, chật đường gậy. Đúng không? Cho nên quý Phật tử mà khi mà quý Phật tử mà ra mấy cái ngôi chùa miền Bắc á, mình đi mà sơ hở cái mấy cái ngôi chùa xưa nha, mà khi mình vào cái chánh điện mình không khéo mình bị sưng đầu chảy máu, biết sao không? Cái ngày làm cái máy thắt, ông muốn vào cái điện Phật mà ông phải cúi thắt mình ông vào mới được, còn ông mà đi nghinh là ông chết ông liền, thấy không? Thì ông bây giờ ông muốn thể nhập cái tâm Phật của ông thì cái tâm ông phải xuống, gọi là tay cầm mạ non cắm xuống ruộng, cúi đầu liền thấy trời trong nước. Thân tâm thanh định tịnh chính là đạo, lùi bước chính là đang tiến lên. Ông lùi bước, ông cắm mạ, ông lùi bước ông mới thấy sao? Cái ai mà cắm mạ đi tới không? Ở Việt Nam mình biết á, mình cắm mạ mình thấy lùi thì một phản trời xanh mát, xanh ngát hết. Ông lùi bước chính là mình đang tiến lên. Cho nên quý Phật tử mà thấy con rầm mà muốn bay cao là phải thung người lại. Con cọp mà muốn bay xa là phải lùi một bước, nhảy. Thì người tu thiền mình phải lùi, mà ai mà tiến là chết. Mà nhờ gì? Nhờ tu thiền. Tôi nói quý Phật tử rồi, mình mà tu thiền mình thấy rõ hết. Quý Phật tử biết thấy rõ gì không? Hồi xưa tôi có xuống miền Tây tôi giảng, có một số quý thầy nói, thầy thân thấy hồi xưa ngoài đời tu dễ mà vào trong này ở chung huynh đệ thấy khó quá. Tôi nói mấy ông hàng ngày niệm Phật rồi niệm Bồ Tát mà không hiểu. Bây giờ khi mình ngồi mình tu thiền đó, mình mới biết rằng á, cái người mà huynh đệ với mình có cái bệnh đó thì mình cũng có cái bệnh mà bệnh khác. Cho nên ai mà hỏi tôi là thiền viện có thầy tên gì, tôi nói tôi ở bệnh viện chứ không phải thiền viện. Bệnh viện Trúc Lâm Chánh Thiện đúng không? Bây giờ những người mà họ vào với mình, hoặc là ngày xưa mình vào trong thiền viện Trúc Lâm, mình bệnh mình mới vào, đủ thứ bệnh hết. Cho nên mà khi mà mình phát hiện ra rằng là cái người ở gần với mình họ bệnh này, mình cũng có bệnh, thì khi mình biết mình có bệnh thì mình thông cảm. Mà quý Phật tử là nhiều khi mình niệm Phật là mình biết A Di Đà Phật là gì. A Di Đà Phật là mỗi người mỗi tật vậy thôi. Cho nên tôi ở cái thiền viện tôi nha, có ông thầy là ông là bên ban kiển, mà tôi là coi cái thiền viện, tôi kêu bây giờ thầy phải sắp tấm này mới đẹp, đúng không? Con sắp thầy làm gì con? Nhưng mà tôi vẫn bình thường. Ai nói ổ sao mà ông hay gì vậy? Tôi nói hay gì? Lúc đó tôi niệm Bồ Tát. Niệm gì biết không? Bồ Tát Đại Thế Chí, mỗi người mỗi ý. Vậy thôi. Thấy không? Rồi bây giờ mình thấy này, chẳng hạn như bây giờ mình nói là sáng nay là bây giờ tụng kinh không, hoặc là ngồi thiền, hoặc là cái gì đó, mà có một số Phật tử không chịu ngồi thiền không tụng kinh, thì nếu mà mình khép mình buông á, nhưng mà sao? Bồ Tát Quán Thế Âm, mỗi người mỗi tâm. Vậy thôi. Niệm Phật niệm Bồ Tát mà không thấy được cái chỗ đó, rồi phiền não suốt cả cuộc đời là. Cho nên tôi nói mình tu thiền có những cái hay lắm. Mà khi mà quý Phật tử tu thiền, cái tâm mình nhu nhiến rồi, cái tánh kiêu mạn mình bỏ, là gì? Mình thấy được những cái bệnh của mình còn. Làm gì mình kiêu mạn thế nữa? Ông còn cái đó mà ông kiêu mạn cái gì? Rồi có những cái mình bệnh đó nhưng mà người khác không bệnh, mà có những cái khác là mình, người khác bệnh đó mình có. Rốt cuộc là trên bước đường chúng ta tu toàn là cũng là bệnh thôi. Thì bây giờ mình làm gì? Chữa bệnh. Mà khi mà quý Phật tử thấy có một cái người bệnh nào mà họ cống cao ngã mạn đó không? Bệnh sắp chết. Không có. Mình là cái người như thế đó, phải không? Đó.
dù chưa chứng định xong trong tất cả thời gian, tất cả cảnh giới, hành giả có thể làm cho các phiền não tổn giảm và không còn tham vui ở thế gian. Thứ 10, nếu được tam muội thì không bị các âm thanh của trần gian và các ngoại duyên làm dao động. Tức là tam muội là gì? Tam muội là chánh định. Khi mà quý Phật tử được cái chánh định rồi nha, là tự nhiên cái tâm mình á, đâu nó vô á, những cái âm thanh sắc tướng nó bớt lại. Quý Phật tử thấy ngày xưa mà cái ai đã ghiền tứ sắc không? Có không? Mà tôi thấy có những người ghiền tứ sắc đánh từ ngày thứ nhất, thứ hai, thứ ba mà còn hơn ngồi thiền nữa, bất động. Đó là cũng gọi là cái cảnh giới tam muội á. Phải không? Cảnh giới tam muội á, được cái khinh an, được cái khinh an mà khi đánh bài tứ sắc. Thì thôi bây giờ mình chuyển từ cái đánh bài tứ sắc mình ngồi thiền cũng được gì? Đánh bài tứ sắc được bao nhiêu tiền? Giỏi lắm một ngày mình ăn chừng 1-2-3 triệu thôi. Mà cái này mình ngồi thiền đỡ làm Phật, nó gấp trăm gấp ngàn lần luôn, tại sao mình làm? Thấy không? Đó cho nên là bây giờ chúng ta phải lấy cái thiền định làm sức mạnh đi trong cuộc đời này, để cho chúng ta bớt khổ được an vui. Mà quý Phật tử thấy cuộc đời này nó nhiều cái khổ não nó đến nhiều lắm, mà chúng ta không có chuẩn bị trước, không có một cái tư lương gì, thì chúng ta sẽ bị khổ. Để tóm kết cái phần này, tôi xin kể cho quý Phật tử một câu chuyện nữa rồi chúng ta kết thúc. Trong thiền thở có một câu chuyện. Một buổi sáng có một vị thiền sư, ông đi ra ngoài đường. Mà khi ra ông đi ra ngoài đường thì bỗng nhiên có một cái trận mưa lớn vào sáng mình nè, trận mưa lớn đổ xuống. Sẵn các cây ruộng bung đâm che, Thì có một anh cư sĩ đứng trong mấy hiên, nói là thiền sư, đổ con đi qua một đoạn đường đi. Thì thiền sư nói á, ông đứng ở trong mấy hiên cho nên không bị mưa làm ướt, cần gì đổ ông? Các ông cư sĩ nghe như thế, các ông chạy ra mưa, nói, thiền sư, giờ con ra rồi mưa nè, thiền sư đổ tôi đi. Thì thiền sư nói, ông đứng trong mưa, ta cũng đứng trong mưa. Mà sở dĩ ông bị ướt á, là vì ông không có cây dù. Còn ta đứng trong mưa, mà sở dĩ ta không bị ướt, vì ta có cây dù. Nếu ông không muốn bị ướt thì ông tìm cây dù đổ cho ông. Thì qua cái mẫu chuyện này quý tử thấy sao? Mỗi con người chúng ta sống trong cuộc đời này, ai cũng có khổ chứ sao á. Mà có cái bộ phim là nhà giàu cũng khóc á. Mà sở dĩ chuyện đến chúng ta không có khóc, chúng ta vui, là vì chúng ta có cây dù chánh pháp, vì chúng ta có cây dù thiền định. Còn những người bị những cái gì sầu uy khổ não, bị những cái trận mưa lớn mà nó là đổ, nó dập cho dùi, là vì không có cây dù chánh pháp. Cho nên nhân cái chuyến đi hoằng pháp ở Úc Châu, tôi mong muốn quý Phật tử mỗi người tự trang bị một cây dù chánh pháp. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Bây giờ còn nửa tiếng, 8:30, 40 phút là cái thời tham vấn cho quý Phật tử. Thì bây giờ quý Phật tử nào có thắc mắc gì nêu lên, chúng tôi chia sẻ tiếp. Tử nào không? Thắc mắc. Có ai thắc mắc không? 10 phút nữa mà thắc mắc cái mình rung chuông là mình ngủ là vừa. Là anh không có ai, ngồi cũng được, ngồi được.
Con xin thầy chia sẻ với con cái kinh nghiệm mà khi mà thầy thấp á, tại vì trong thời gian sắp tới thì con định hay là mỗi năm á, có những cái vài ngày con tập tu mà con chưa có bao giờ từ suy. Hồi xưa thì có một lần nhưng mà lâu rồi, cách đây cũng 20 năm, lúc mà lần đầu tiên con về với hòa thượng tu sư á, thì là con muốn, tại vì dạ, xin thầy chia sẻ.
Rồi. Thì đây Phật tử xin chia sẻ về cái vụ nhập thất. Nhập thất có nghĩa là mình cắt hết các duyên ở ngoài. Hồi nãy tôi có giảng sơ đó, tức là mình chuyên tâm mình nhập. Mà thường thường mà khi mà chúng ta vào thất á, thì ban đầu thì mình nhập chừng 7 ngày thôi chứ không nhiều. Kể cả người xuất gia, mới xuất gia cũng vậy. Thì vào trong thất đầu tiên cũng là 7 ngày, lâu đó mới 49, rồi lâu nó mới 3 tháng, 4 tháng. Rồi lâu năm nữa mới được năm, ví dụ đó. Thì như vậy khi mà chúng ta vào thất trong suốt 7 ngày đó là cái việc đầu tiên của mình á, là mình phải giống như bình thường khi mình ở ngoài đây mình công phu. Chứ còn mình vô thất mình có một cái ý niệm là để mình nhập thất kỳ này cho nó hết vọng tưởng, nhập thất kỳ này cho nó được ngộ đạo, nhập thất kỳ này cho nó được cái gì. Đó là mình bệnh hết, sanh bệnh. Quý vị tự nhớ lại cái điều này nè. Khi mà chúng ta nghe pháp, khi mà chúng ta tu tập, thì cũng giống như là quý Phật tử ăn những cái món đồ ăn, thấy không? Ăn những cái món đồ ăn, mà cái món đồ ăn này nó tiêu, đúng không? Mà khi mà nó tiêu á, nó ra cái chất thải á, thì mình có lấy lại không? Mình cũng phải bỏ luôn. Thì cũng vậy, cái mà có ý niệm về ngộ cũng giống như những cái chất thải, chất cặn bã. Cho nên mình vô thất mà nói là tôi đi thất kỳ này là phải ngộ đạo, phải hết vọng tưởng, phải hơn những cái người bạn đồng tu khác, thì đó là bệnh rồi. Mình vô chưa hết mình đã bệnh rồi. Cho nên trong cái bài mà kinh pháp cứu, Đức Phật có một bài kệ cho sách tấn người tu á, nha. Tinh tấn giữa những người buông lung, tỉnh táo giữa những người mê ngủ, ta giống như con ngựa hay, bỏ sau lưng những con ngựa gầy hàng. Tức là mình nhắc hàng ngày cho mình nhớ mình tinh tấn. Cái một hôm nào đó cái mình ngồi thiền, cái mình gặp bà Bảy đang ngủ gục. Tinh tấn giữa những người buông lung, tỉnh táo giữa những người mê ngủ, ta giống như con ngựa hay, bỏ sau lưng. Bà Bảy gầy hàng chết luôn. Cũng cái bài kể đó mình vô mình áp dụng là mình bệnh, đúng không? Mà cũng cái bài kể đó mà sách tấn cho mình là thuốc. Mà cho nên cái người tu thiền nha, nhất một cái là thuốc, nhất một cái là bệnh, ghê không? Mà cái người xưa tôi nói là nếu mà ông khéo á, phải không, thì cái độc dược nó biến thành cam lồ, mà không khéo thì cam lồ biến thành độc dược. Thì cái mục đích mình vào thất là để làm gì? Vào thất, tôi thường nói vào thất chỉ để vào thất. Đây tôi dẫn chứng từ từ nha. Trên một hôm có, khi mà thiền sư Trường Sa Cảnh Sàm ngày đi núi á, thì khi đi núi về cái vị viện trưởng nói là sáng giờ hòa thượng dạo núi có vui không? Thì ngài nói một câu như này: lần theo dấu vết cỏ non đi, theo gió qua rơi rồi trở về. Tức là đi trên cái đường mòn của cỏ, về theo cái lối là qua nó rơi rụng, chứ không có nói dạo núi vui buồn hết. Thì mình vào trong thất chỉ là vào thất. Đó là cái phần thứ nhất. Phần thứ hai nữa là khi chúng ta vào thất là chúng ta biết rồi cái thời gian đó nó nhiều. Mà nếu không khéo á, thì chúng ta dễ bị vọng tưởng dẫn. Cho nên là khi mình xả thiền xong, mình ăn sáng xong á, thì 8 giờ sáng là mình phải lên sám hối. Một ngày là mình phải bỏ ra hết thảy là 2 thời sám hối, 4 thời tổ thiền. Thì mình mới cho nên mình phải mượn pháp. Thì khi mình vào thất rồi mình mượn, mình coi kinh, hoặc là kinh Lăng Nghiêm. Nhớ nha, nhớ là coi những cái bộ kinh lớn, kinh Lăng Nghiêm. Chứ đừng có coi những cái bộ luận của các vị tổ. Bởi vì khi mà coi những cái bộ luận giảng giải của các vị tổ, cái mình tưởng đó là của mình. À, nó chết gì đó. Cho nên mình coi kinh Lăng Nghiêm, tôi thấy coi kinh Lăng Nghiêm là đúng nhất. Hoặc là coi kinh Lăng Già, những cái bộ kinh lớn á, chỉ về cái con đường thiền đó. Hoặc là những cái thiền sư Trung Hoa, những cái công án á, nhưng mà nhớ đừng có đem những cái quyển sách mà các vị vị thiền sư mà giảng ra, rồi các vị hòa thượng giảng. Nhiều khi mình giảng mình hiểu, mình tưởng là của mình, nhưng mà thật ra là đàm giải của người xưa. Đó, cho nên vào thất là, nhưng mà vào thất mình coi ít thôi, coi nhiều nó cũng tốt. Mà chủ yếu là mình sám hối, chủ yếu mình tội thiền, rồi đi đứng nằm ngồi luôn luôn mình quán chiếu lại mình.
Kế nữa là cái ăn uống rất là quan trọng. À, ăn uống ngủ nghỉ là có giờ giấc đúng. Thì đó là mình giải quyết ba cái vấn đề. Và cái vấn đề thứ tư nha, là cái vấn đề mấu chốt nhất, là mình phải có lập cái hạnh. Cái hạnh là thà chết trong thất chứ không có được bể thất. Đúng không? Thì khi đó mà có cái nhân duyên hay cái chướng duyên về bệnh tật là ráng cố gắng chừng nào mà hết bệnh ra. Ở Thường Chiếu có cái vị thầy này nhập thất 19 năm. Đến năm thứ 18 đó nha, mà ông bị bệnh chỉ. Thì bác sĩ kêu ra để mà xuất thuốc á. Ông nhất định ra. Thì phải làm gì? Ông đưa cái hậu môn ông vào cái vách, khoát cái lỗ, cái bác sĩ chữa. Không chịu ra thất, chữa bằng cách đó. Khi mà ông thầy ông vô là ông trồng cây bồ đề như vậy nè. Mà khi mà ông ra thất á, cây bồ đề bự vậy nè. 19 năm. Ở Thường Chiếu có một vị thầy. Bây giờ thầy đó bây giờ cũng là hòa thượng là lớn rồi. Bây giờ đi, khi mà ra thất là bây giờ đi đâu ông ta không có biết chỗ hòa thượng đi nữa. Đó. Cho nên là cái thứ tư phải không? Cái thứ năm á là khi vào thất rồi nhớ là đừng cái mang á. Một là điện thoại di động. Hai là máy vi tính cũng bỏ không. Vô đó mình ngồi còn đại vọng tưởng nữa. Thấy không? Đó phải nhớ là phải cắt duyên. À, thứ bảy nữa là vô thất là phải ôm công án là mặc kệ nó. Cái gì đến cũng mặc kệ nó. Không có quan tâm đến, là vô giống như quan tâm đến. Và cái thứ tám á, mình nhập gần gia đình, gần nhà thì mình phải nhớ một cái điểm là phải, ở đây mình nói thẳng một điều nha, à, cái giới là cái chuẩn nha, nhớ. Bởi vì khi mình vô thất rồi nhiều cái duyên á, nhiều cái duyên đời quá khứ nó dồn về, phải có mãnh liệt lắm. À, cho nên rất là nhiều sự kiện. Còn cái duyên thứ chín là chắc tôi nói riêng cho tôi cũng nói đám đông. À, đây là tôi nêu lên những vấn đề mà cơ bản trong các phần mà khi mà vào thất, đó là tôi chia sẻ cho Phật tử. Cái ai hỏi thêm không?
Nếu vậy thì con hỏi tiếp một câu, cho nó cũng liên tục từ cái đó cho nó có lợi ích luôn cho cả. Thì người tu ở đây ai cũng muốn có cái sự tiến bộ. Thì người tu mà cầu mong được tiến bộ thì thế nào? Dạ con hỏi.
Tôi nói rồi á, là trong cái gì quý tử nhớ là cái thất giác chi, gọi là tinh tấn giác chi. Ban đầu là mình nói là mình cầu mong chứng nhân, thật ra mình tinh tấn để mình hướng đến cái mục đích. Giống như hôm qua tôi chia sẻ cho một số Phật tử, là khi mà mình đi qua một cái biển hoặc là một con sông lớn là mình phải mượn cái bè mình qua. Mà trong nhà Phật gọi là dùng tinh tấn để mà phá về cái tinh tấn. Đó gọi là tinh tấn chứ không phải cầu mong nữa. Thế mình tinh tấn, mình dấn thân vào con đường này để cho mình đạt đến cái quả vị vô thượng bồ đề, thì mình phải tích chứa hay là mình tạp tất cả các việc thiện pháp, mình cũng phải tinh tấn. À, dùng cái tinh tấn pháp lành để mà phá cái ác pháp, giống như là trong mà trong cái bốn phần mà chúng tôi mà đọc qua bây giờ nói đột xuất quá thì mình cũng nhớ mà, nhưng mà không trong cái pháp số. Gọi là khi cái việc ác, phải không? Việc ác mà chưa nó phát sanh á, thì mình tinh tấn đừng nó cho việc ác nó phát sanh lên. Rồi khi mà việc ác nó phát sanh, mình tinh tấn mình để mình đoạn trừ cái việc ác đó. Rồi khi mà việc thiện nó chưa phát sanh, mình tinh tấn mình làm như thế nào đó để cho việc thiện phát sanh. Mà khi mà việc thiện nó phát sanh rồi, mình tinh tấn mình làm tất cả việc thiện tiếp tục. Đó gọi là đoạn á. Phật có một cái là dục vô giảm. Dục tức là cái lòng mong muốn không có giảm, mà lòng muốn là làm các thiện pháp. Nó khác, phải không? Còn mà mình cầu mong á, mình cầu mong để mình tu được này được kia thì nó có nó bệnh. À, mà trong nhà Phật gọi là tinh tấn. Tinh tấn đoạn tất cả các việc ác, tinh tấn làm tất cả việc thiện thì nó khác. Mình hiểu không?
À, đi. Nhưng mà con thấy nếu mà không khéo á, không khéo tại vì còn có cái chỗ để tới á, có tôi tới chỗ đó, tức là có năng có sợ.
Bởi vậy mình mới học pháp. Không có, bởi vì mình học pháp, hồi xưa mình hiểu, bây giờ mình hiểu tôi chỉ rồi nè. Bây giờ mình phải hiểu con đường mình đi, phải không? À bây giờ mình hiểu con đường mình đi, tức là lục tổ dạy là ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm. Ưng vô giờ không có chỗ trụ, không phải không chỗ trụ mà mình làm gì? Mình làm tất cả các việc khác pháp, nhưng mà mình buông, không có dính mắc. Từ khước những cái ác pháp, nhưng mà không từ khước cuộc sống, đúng không? À, cho nên mình không có trụ chân cái tướng mình sanh tâm, mà không có trụ chân cái tướng sanh tâm mà có cái tâm gì? Tâm hỷ xả, tâm bao dung, tâm tha thứ, cho nên gọi là chân không mà diệu hữu. Thôi không có gì, mình trở về chân không mới được cái diệu hữu đó. Diệu hữu là gì? Bắt đầu cái tâm mình nó nhu nhiến thanh tịnh rồi, thấy không? À, cho nên đó, mình ngay trong giờ phút đó mình làm tất cả các việc thiện pháp mà mình không có cái ta cái tôi, tức là mình đã gì đó, mình không có trụ chân tướng sanh tâm. Mà cái tâm này gọi là vô tác diệu lực, từ cái bản thể nó lưu sức. Giống như mà ngũ tổ nói lục tổ quyền năng xuống nhà bếp giả gạo chế củi, thì lục tổ nói một câu là tự tánh con thường sanh trí huệ, tức là phước điền, thầy kêu con làm gì nữa. Đó đó gọi là sao đó, hiểu không? À, tu đến giai đoạn nó gọi là vô tác diệu lực. Như bây giờ tôi phóng sanh hay tôi làm việc thiện, là tôi phóng sanh, là tôi làm việc thiện, chứ tôi nói là tôi phóng sanh làm thiện làm này kia nữa hết. Nhưng ban đầu là tôi phải mượn pháp, tôi nói à phóng sanh tôi bệnh quá tôi phóng sanh. À bây giờ tôi muốn tạo các việc thiện là tôi phải làm in kinh bố thí. Mà đến một thời gian cái thuần thục rồi, chẳng hạn như bây giờ tôi nói thiệt luôn, cái người hồi xưa tôi học võ tôi biết rồi, tôi huấn luyện nguyên võ tôi biết rồi. Hạn như mình dạy đệ tử đi mà phải mày đưa cái đòn này, đưa đòn này nè. Nhưng mà khi mà nó học nhuần nhuyễn là đâu cần đưa đòn này nữa. Đỡ. Thật tự nhiên cái phản xạ nó đến. Đó là khi mà nó nhường nhuyễn rồi, tự nhiên ra là biết cái đoạn là đánh sao liền, thế sao liền, thấy không? Thì cái người tu cũng vậy, đến cái giai đoạn mà vô tác diệu lực là tự nhiên họ làm từ trong cái bản thể, tu cũng từ trong cái bản thể. Nên người mà ta biết tu đó, tu một ngày bằng mình tu 10 năm, mà ta tu 10 năm bằng mình tu 100 năm, ví dụ vậy. À. Ai hỏi thêm nhé?
Đây.
Ngồi tại chỗ cũng được.
Khi mà nói sư huynh này nói đến vấn đề nhập pháp đó, thì sư huynh có điều kiện, ví dụ như gia đình sư huynh con đã lớn mà điều kiện, nhưng mà những điều kiện đó thì con nói tới, nhưng mà khi nhập pháp đó, thường thường chúng sanh chúng con mang một cái tâm trạng gọi là trốn cảnh, nhưng mà rồi sau khi xả ra pháp thì cái tình trạng của một tâm lý của người đó sẽ là thấy lại tất cả, không có như là trở về thấy cái đâu mà sao mà không thấy được. Thì xin thầy giải cho con cái chỗ đó, làm sao mà mình giữ được cái trạng thái của mình từ trong thất đi ra tới bên ngoài mà vẫn còn như vậy á,
hồi đó nhập thất chưa? Thật sự tôi biết nói, tôi biết chưa nhập thất rồi. Tại vì mình chưa có nhập thất. Tôi nói rồi, bây giờ tôi chia đưa ra cái này nè. Ở đây là mình không phải là gọi là trốn cảnh, mà ở đây cái nhập thất, cái từ nhập thất gọi là trưởng dưỡng cái đạo tâm. Giống như là quý Phật tử thấy là tôi thường thường là tôi hay đi các nước tôi giảng, rồi tôi thấy những cái nước châu Âu hay nước Úc thì tôi thấy những cái cây đẹp quá, cái tôi mua về. Mà khi mà tôi mua về thì tôi săn sóc nó kỹ gấp trăm gấp ngàn lần cái cây bên Việt Nam thì cây nó mới sống. Thì cũng vậy, tức là ta trưởng dưỡng đạo tâm, là ta trưởng dưỡng hạt giống Phật của ta, thì ta phải cần một cái nơi chiên. Vì cái cây nó yếu quá mà, cũng giống như mà bây giờ tôi nói thiệt luôn là, ví dụ như cái người mà bị chết đuối, mình đi ngang mình thấy một cái người nó bị chết đuối, cái thằng kêu cứu tôi với, mình cũng thương ta, mình nhảy xuống, lôi mình chết luôn, mình biết bơi. Thì cái người nhập thất giống như đang vô tập bơi. Thì ở đây mà nói là ở trong thất cũng như ở ngồi á, cái chuyện đó nó rất là khó. Mà không phải là tự nhiên một, tôi nói rồi, không phải một năm hai năm mà được. Mà gọi là tu là gì? Tu là phải tập. Bây giờ ở dưới này tôi thấy mấy cô hay là mấy chú mấy bác thì là lớn tuổi thật á. Có người 60 tuổi, có người 70 tuổi, 80 tuổi. Nhưng mà tôi nói thẳng một điều luôn là quý Phật tử có 4-5 tuổi thôi chứ không phải 6-70 gì hết đó, tin không? Bởi sao? Mới vào đạo 4 năm là sanh ra 4 tuổi. À, cho nên mà 4 tuổi phải làm gì? Tập đi, tập đứng, tập
ngồi, tập nằm, tập thở. Thì khi mà vào thất là mình đang tập. Tôi thường nói là khi mà quý Phật tử đến đây một tháng lần và thằng từng lần là đến mình sạc pin. Xài á, xài cái mấy cái set là 6 cục pin, bây giờ mình hết pin cái mình qua đây mình sạc, sạc cái mình về nhà, mới bước chân vào nhà đủ thứ chuyện, mất hết 2 cục còn 4 cục. Ở ngày thứ 3 mất thêm 2 cục còn 2 cục. Thì bây giờ mình vào trong thất là mình sạc lửa, mình tạo cái năng lượng, nhưng mà nhờ gì? Tôi nói cho Phật tử nghe một điểm đó nè. Khi Tổ Bồ Đề Ma chuẩn bị trở về nước, Tổ nói bây giờ mấy ông trình kiến giải đi để tôi ống chứng cho mấy ông. Mấy ông nhớ không? À, thì ngài đạo dục bước ra thưa, theo cái thấy của con nha, chẳng lì văn tự, chẳng chấp văn tự, ông được cái phần gia của ta. Bà Ni tổng trì bước ra thưa, thưa hòa thượng, theo cái thấy của con, giống như Tổ A Nan nương cái thần lực chư Phật, thấy cái cõi Phật A Xuất, thấy là mất, ngươi được phần thịt của ta, ghê không? Thấy cõi A Xuất là cõi gì? Tức là cõi Phật bất động. Ý bà nói là bà thấy một lần cái cõi Phật bất động rồi mất được phần thịt. Thì khi mình vào thất vậy, mình thấy được cái cõi bất động mình, tức là mình tin chắc cái pháp này, mình tin chắc Tam Bảo, từ đó mình không rớt xuống ba đường khổ. Tội quá chứ đâu mà ấy. Phải không? Thì như vậy là gì? Là chúng ta vô đó là chúng ta để trưởng nhân đạo tâm giãn rộng ra. Thì bây giờ mình không có nhân duyên. Tôi nói bây giờ một cái điểm này nè, ở đây cho quý vị thấy một cái điểm là cái lợi ích Phật pháp này. Tôi nói bây giờ cái người mà học luật pháp, nó giết người, đúng không? Mà cái người á không học Phật pháp mà nó giết người, thì hai người cùng một lúc bị bắt, thì hai người có tội đồng với nhau không? Đồng không? Đúng đồng phải không? Nhưng mà cái người thứ ba sở dĩ họ cũng gặp cái trường hợp đó mà không có giết người, không giết người, họ có tội không? Không giết người có tội không? Mà tại sao họ không giết người? Bây giờ họ hiểu được cái luật pháp là giết người là ông sẽ bị chết. Thì cũng vậy, khi mà chúng ta mê không? Chúng ta mê làm chúng ta tạo nghiệp mà chúng ta không biết có tội là gì, thì cũng bị dính trong nhân quả. Mà sở dĩ tôi nhờ học Phật pháp tôi biết rồi, phải không? Tôi biết là làm cái này tôi sẽ bị tội, tôi tránh, tôi được phước. Mà nhờ gì? Nhờ tôi gặp thiện hữu tri thức, nhờ tôi gặp thầy lành bạn tốt. Cũng vậy, cái người Phật tử đó có cái đủ túc duyên, họ vào thất là cái túc duyên đời quá khứ họ có, họ tạo. Mà đời này mình có là gì? Là do mình thiếu duyên. Bởi vì sao thiếu duyên là gì? Môi trường mình có. Con cái mình mới có 3-4 tuổi sao nhập. Mà con cái người ta lớn 12, học 12 vào đại học chứ ta đủ duyên, tốt quá duyên ta thuận. Là nhờ đó là cái túc đời trước ta kéo lại. Chứ mình đừng có nói là ô vào thất là ông này ông vào thất vậy chứ mà ông trốn cảnh này kia. Ông không phải. Mình hiểu vậy. Tụi tôi mà ngồi yên một chỗ mà tu tập mà được thí chủ ta đến cúng dường, không phải là đời này tụi tôi làm. Mà đời trước tôi đã từng cúng dường bố thí cho tất cả những người tu, bây giờ tôi mới có. Thì bây giờ vậy mình thấy mình thiếu phạm là mình phải làm, mình phải tạo. Nhớ quý tử phải nhớ điều đó. Chứ mình thấy người ta nhập thất hay người ta tu, ông đóng tu, ông trốn không có, không phải đâu. Gọi là trưởng dưỡng đạo tâm. Thêm cái năng lượng mà khi chúng ta vào trong đó chúng ta nhận diện ra được. Nãy tôi nói bà Ni đóng trì, chỉ cần mà thấy được cái cõi Phật bất động là được phần thịt. Hiểu không? Quynh này hiểu không? Dạ. Ai hỏi thêm không?
Chưa tới phòng tủy thôi.
Hả?
Thì chưa kể tới khúc tới phòng tủy. Tới cái phòng tủy á. Cái người cuối cùng.
Thôi phần bất động là được rồi. Phần thịt là đủ rồi. Tôi là phần thịt là đủ rồi. Phần tủy là tôi chưa được. Mà phần thịt tôi được. Đây tôi nói thẳng luôn. Vì có những lúc mà chúng ta vào thất, chúng ta nhận được chỗ đó, sống được chỗ đó, chứng nghiệm chỗ đó, nhưng mà chỉ một giây thôi, một sát na là đắm bất. Còn mà phần xương giống như ngài Đạo Phó không chấp vào trong cái thân ngũ quẩn, mà không liền ngũ quẩn, được phần thịt. Còn Tổ Huệ Khả lại ba lại được phần tỷ, là bây giờ lại ba lại cũng chưa chắc, nhiều khi bắt trước nữa. Phần tỷ là hơi khó một chút. Cái nào mà nó hiện thực thì tôi nêu lên. Mà chỗ bà Ni Tổng Trì tôi rất thích bà, rất là thích. Mà nó đúng, nương cái thần lực chư Phật, có những lúc chúng ta nhận ra được chỗ đó, nhận được cái cõi Phật bất động như nơi tự tâm của mình, nhưng mà sát na mất, không có nhiều, chút xíu mà mất.
Nhưng mà được phần thịt cũng được rồi. Có niềm tin với pháp môn mình tu. Ai hỏi thêm không? 10 phút nữa. 10 phút nữa đến cái hồi rung chuông. Nè, câu hỏi.
Dạ, mô Phật, xin thầy từ bi chỉ dẫn cho con cái những gì để cho con và các bạn biết là ví dụ trường hợp ngồi thiền đó thì rất là đau, nhưng mà làm thế nào để ngồi thiền mà con nghe các vị ngồi rất là lâu được, tức là hóa giải được cơn đau hay như thế nào thì cho con cái kinh nghiệm.
Rồi. Này mà ngồi đa mà có kinh nghiệm là không không có không có mà cái từ mà tụi tôi ngày xưa đặt cái thiền viện Trúc Lâm là thiền viện gọi là trường cao đẳng. Cao đẳng là cẳng đau. À, phải không? Hồi xưa là nếu mà không phải là vậy tụi tôi đâu có đặng chi. À, cao đẳng là gì? Cao đẳng tức là cẳng đau, đau khủng khiếp luôn. Tôi có một cái quỹ này hồi xưa là ông thầy này không phải ở ngoài, ông tu rất là sớm, mà thầy là một vị võ sư mà phải là trưởng môn đời thứ 19 chứ không phải dễ, thiếu ông tự. Khi mà ông thầy ông lên ngồi thiền, ông lên ở 3 tháng rồi, ông nói đến tháng thứ 2 ông nói ước gì hòa thượng cắt đi gánh củi té gãy cản nghỉ ngồi thiền, nhức quá. Mà đã nhức nhà nó rút thịt gì mới ghê chứ. Mà sợ vậy mà tại sao hòa thượng bắt mình phải ngồi vậy? Hòa thượng nói mấy chú không biết. Khi mấy chú mà bỏ cái thân này nha, nó nhức gấp 100.000 lần này luôn. Giờ mấy chú phải tập làm chủ cái thân trước, kế làm chủ cái tâm. À, cho nên á, có một cái ông này người Pháp. Ông nghe nói là thiền phái Trúc Lâm ngày xưa có một vị sơ tổ 3 lần chiến thắng quân Mông Nguyên, mà ông biết là tại sao ngày xưa mà dân Việt Nam quá ít, mà 50 vạn quân của quân Mông Nguyên là đi đến đâu là chà đạp đến đó, mà đi đến đâu là cỏ không mọc đến đó, mà tại sao dân tộc Việt Nam thắng, biết cách gì. Cuối cùng qua Việt Nam tìm hiểu hiểu đến cái chỗ ở ra miền Bắc, thì ta hỏi bây giờ muốn biết là về thiền viện Trúc Lâm Phụng Hoàng có hòa thượng ngài khơi lại cái dòng nguồn của thiền phái đến. Thì khi đến trình bày hết, ông xin từng. Cái hòa thượng nói từng không có biết đâu, một tháng mới biết. Thì khi mà ông ngồi với chúng tôi một tháng, lúc đó tụi tôi có mặt luôn ngồi. Ngồi nửa tiếng nhất chịu không nổi, mà ông thấy tụi tôi 1 tiếng rưỡi, 2 tiếng ngồi bất động. Có những lúc tụi tôi ngồi tới 7-8 giờ sáng mới xả. Thì đến khi mà nửa tháng ông theo dõi, ông vô trình hòa thượng nói con biết rồi. Đúng là dân tộc Việt Nam thắng. Bởi vì vào cái thời đó là lấy thiền làm cái tiêu điểm, thiền là cái mấu chốt. Mà ở đây trời ơi, ngồi 2 tiếng mà bất động, con ngồi nửa tiếng chịu không nổi, thì gươm đỡ vô cổ đâu thấy gì đâu. Cung mà bắn vô lỗ tai cũng sợ nữa. Phải không? À, theo cái hiểu của ông dành như thế. À, ông nói là bây giờ con ngồi nửa tiếng mà chịu không nổi, con nhúc nhích suốt luôn. Mà chúng ở đây con thấy ngồi 3 thời mà ai cũng ngồi bất động hết. Thì như vậy là thiệt là quân Mông Cổ nó qua nó đánh là còn cái mông cái cổ thôi chứ còn gì. Không còn gì nữa. Phải không? Đánh ra mà thắng được. Nói cho nên là bây giờ quý Phật tử mà muốn hết đau á thì phải tập. Ngồi từ từ chứ không có phương pháp nào hết á. Ngồi từng bước từng bước.
Còn tập mấy năm?
Hậu bữa tôi giảng ở Sách Ni này, có một cái cô Phật tử đứng lên hỏi: Ê, bạch thầy, là con ngồi cứ 1 tiếng, nửa tiếng con xả, nửa tiếng con xả, mà bây giờ con ngày càng tu bớt, không biết sao, bây giờ sẵn việc có thầy đây, con nghe tin bây giờ thầy chỉ con phương pháp, rồi bây giờ cô dám không? Dám, bây giờ thầy chỉ cho con dám, thiệt không? Thiệt. Khi tôi giảng hết bài pháp tôi nói: Đến này, thắp 3 cây hương, rồi phát nguyện lớn nha. Nếu con ngồi nửa tiếng đồng hồ mà con xả, khi con chết con đội 18 tầng địa ngục. Đọc lên. Đọc lên. Hay cái một điểm là khi mà cô đọc xong rồi, hôm qua cô điện tôi nói: Thầy hay quá, bây giờ con ngồi 40 phút vượt cái một, con sợ 18 tầng địa ngục hơn cái này. Thì về làm liền. Em nói sẵn đây nè, thầy thập pháp thử chuông giùm. Đến thắp 3 cây hương. À, nếu mà con ngồi nửa tiếng mà con xả rồi con bị, thì bảo đảm quý Phật tử ngồi 30 phút nhẹ bỏ không. Phải có lập hạnh. Tu mà không có lập hạnh thì giống như là cây mà không có rễ, phải lập hạnh mới được. Thấy không? Thì tụi tôi mà xuất gia gì cũng là phải lập hạnh hết mới được. Không lập hạnh làm được. Cô dám không? Đó, chị thôi, dám thôi. Bao phương pháp, chỉ có phương pháp đó thôi à. Vậy thôi đủ giờ, mai chúng ta học tiếp. Rồi.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đời tử và chúng sanh đều chọn thành là Phật.
Thì mai nay là 2:30 hả? Trong chương trình mình đó.
Dạ.